thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật hồi giới vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái đoạn phần thứ 10, tức là ở đây Phật dạy như thế này: Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Đại Bi Đàn Ba La Mật, tức là thấy các chúng sanh già, bệnh, chẳng có người cứu giúp. Bồ Tát khởi lòng đại bi phát thệ nguyện: Tôi sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tôi nguyện làm chỗ nương tựa cho họ. Tức là đây á, cái phần này nói rất là rõ, tức là khi mà mình học Bát Nhã Ba La Mật á, thì tức là mình thấy chúng sanh già hoặc là bệnh, thì đây á, trước khi mà qua cái phần này á, thì tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, tức là chúng ta học về Bát Nhã thì chúng ta phải học qua cái phần sự và phần lý, hay nói khác hơn là chúng ta phải học qua cái phần pháp tướng và pháp tánh. Tức là pháp tướng á, là chỉ ở sự vật bên ngoài, còn pháp tánh á, là chỉ cho bên trong, đúng không? Thì đây á, nói rất là rõ, tức là mình thấy các chúng sanh già, hay như bây giờ quý Phật tử thấy á, trong các pháp hội đa phần luôn, chứ tôi không có nói là chỗ nào, nhưng mà tôi nói là đa phần những cái nơi giảng pháp, kể cả các vị hòa thượng lớn luôn, chứ không phải là những vị mà giảng sư nhỏ, tức là các vị hòa thượng lớn cũng đều xác chứng là công nhận là trong các pháp hội á, là cái người lớn á, thì ta đi nghe pháp nhiều hơn, phải không? Hoặc là cái người lớn á, là ta đi tu học nhiều hơn. Thứ nhất á, là cái những người trẻ tuổi phần á, thì làm ăn, phải không? Phần thì đi xa. Kế nữa là những người trẻ tuổi á, khi mà mình chưa có bệnh hoạn gì đó, là cái trong kinh A Hàm Đức Phật đó là phần đông á, là những người trẻ tuổi đa phần họ nghĩ rằng họ sống rất là lâu. Thứ hai nữa, họ nghĩ rằng họ không bao giờ bị bệnh tật. Thứ ba nữa là tức là cái khí lực còn sung mãn, cho nên không có cần một cái điểm nương tựa, phải không? Còn mình á, mình là cái người lớn tuổi, tức là cái điều quan trọng nhất là khi mà lớn tuổi rồi thì cái sự bệnh, cái sự chết nó kế bên. Mà cái sự bệnh, cái sự chết nó kế bên á, là phần đông á, là chúng ta tìm một cái chỗ nương tựa. Mà khi mà quý Phật tử nhớ lại không? Nhớ lại mà khi mà quý Phật tử mà quy y á, trong cái phần đoạn quy y á, cái vị giới sư đó rất là kỹ. Tức là tại sao mà chúng ta phải quy tâm bảo, tức là quy là nương tựa đó. Thì trong đó có nói là chúng ta nương tựa cha mình nè, mẹ mình, rồi anh em, rồi bè bạn, rồi kể cả là cái người thân kế cận mình nhất là vợ chồng, con cháu cũng có bảo đảm. Bởi vì cha mẹ con cháu bè bạn có một lúc nào đó họ sẽ bỏ mình, họ ra đi. Còn cái điều mà chúng ta nghĩ nhớ đến để mà nương tựa chắc chắn bảo đảm nhất thì chỉ có Tam Bảo. Tam Bảo đây nêu lên cho gì? Phật, Pháp, Tăng. Cho nên đây nói là khi mà mình thấy các chúng sanh già, bệnh, không có chỗ nương tựa, mình thấy cái cảnh khổ của chúng sanh á, mình phải làm gì? Phát tâm. Phát tâm làm gì? Tu để thành Phật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chứ không có gì hết, phải không? Tức là mình phát tâm để mình tu thành Phật, để cho các chúng sanh nó nương tựa. Cho nên quý Phật tử thấy á, là những người lớn tuổi thì đa phần họ tìm đến một cái chỗ gì? Ngôi già lam, cái chỗ thanh tịnh để mà nương náu. không? Cho nên tôi ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu rồi lên Trúc Lâm á, là tôi thấy những người lớn tuổi hay đến nhà khách, họ tìm hiểu Phật pháp. Thứ hai nữa là trong cuộc sống giữa đời thường này, họ có những cái gì mà trăn trở khúc mắc á, họ hay đến tìm gặp quý thầy họ hỏi, đúng không? Nếu mà chúng ta mà không có tu, không có được giới đức thanh tịnh đó, tức là không có năng lực chuyển hóa, thì làm sao mình dìu dắt họ được? Cho nên đây nói rất là kỹ, tức là mình phải phát tâm. Rồi khi nữa, khi những người mà bệnh họ cần gì, cần những người mà có giới đức, có sự tu tập á, đến an ủi, phải không? Cho nên đây nói rất là rõ, khi mà mình thấy các chúng sanh già rồi bệnh, kế nó là chết, không có chỗ nương tựa. Giống như á, quý Phật tử thấy mình đi trên một cái bãi sa mạc, nắng rất là gắt, mà bỗng nhiên mình thấy một cái hồ nước, bỗng nhiên mình thấy một gốc cây, mình thấy sao? Mình thấy cảm thấy rất là vui mừng. Thì cũng vậy, trong cái kiếp phận nhân sinh mà nếu mà không có ngôi tam bảo, tự mình thấy là chùa chiền gì thì mình thấy gì, phải không? Nhưng mà quý Phật tử đi đến những cái chỗ, chẳng hạn như ngày xưa đầu tiên nhất tôi đặt đến cái vùng Sapa là không có ngôi chùa nào hết, mà ngày đó rất là khó, chẳng hạn như lên mà quy y thôi nha, quy y mà giảng pháp thôi nha, kể cả như quý thầy lớn, chẳng hạn như tôi đến Sùng Phúc, thầy tâm thần Sùng Phúc nói là ông lên đó ông đi du lịch thì được, nhớ một cái điểm là thứ nhất là không có được giảng pháp, thứ hai nữa là không có tổ chức quy y, bởi vì có một số quý thầy lên là cũng rất là khó. Nhưng mà cái duyên tôi á, cũng rất là ngộ, là khi mà tôi lên cái vùng đó rồi đó, thì tôi chưa có làm việc liền, nhưng mà tôi phải ở đó 3-4 ngày. Khi mà ở 3-4 ngày tôi tìm hiểu tình hình bên đó xong hết rồi, thì tôi có tổ chức một cái buổi thuyết pháp. Thì sau cái buổi thuyết pháp thì tôi có tổ chức một cái buổi quy y 30 người. Tức là khi mình đến cái vùng đó mình thấy rằng không có ngôi chùa, thì mới thấy rằng tất cả các Phật tử bên ở trên cái vùng Sa Pa đó rất là bơ vơ. Nhưng mà khi mà mình gieo một cái hạt giống tam bảo rồi đó, thì quý Phật tử thấy không, một cái thời thuyết pháp chẳng hạn như khoảng 100 người, 99 người không hiểu, nhưng mà chỉ có một người hiểu là đủ. Thì chính cái cô đó có hiểu ra đó, thì sau này chính cô phát tâm, cô gọi một cái người nữa để mà cúng dường một cái miếng đất. Cho nên bây giờ vừa rồi là chuẩn bị là đúng là ngày 28 tháng 10 này nè, để mà đặt đá, để mà xây dựng một cái ngôi thiền viện ở Sa Pa nữa, tức là ở Sùng Phúc, chi nhánh cái Sùng Phúc á. Nhưng mà giấy tờ nó hơi trục trặc chút xíu đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy không, tuy rằng mình đến một cái vùng đó mình thấy không có một ngôi chùa nào đó, thì mới cảm thấy được rằng cái Phật tử ở đó rất là đông, nhưng mà thiếu thốn ngôi tam bảo. Còn ở đây ấy, mình thấy chùa chiền thiền viện gì mình thấy dễ, phải không? Nhưng mà đến một lúc nào đó mình đi đến một cái vùng mà không có chùa chiền, không có thiền viện, không có tịnh xá, thì quý Phật tử thấy cái vùng đó họ rất khát khao về chánh pháp. Ngay như cái buổi mà cái thời mà tôi giảng pháp đó, khoảng chừng 120 người thôi, mà khi mà 120 người họ nghe pháp cũng trong một cái ngôi nhà thôi, quý Phật tử thấy họ chắp tay suốt luôn, họ chắp tay cung kính để nghe pháp. Rồi mình kêu họ thôi đừng có chắp tay nữa mà vẫn chắp tay. Rồi nói cái vùng này là chưa từng có một vị thầy nào lên giảng pháp hướng dẫn cho họ, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi mình gặp các chúng sanh bơ vơ không có chỗ nương tựa, thì mình phải phát nguyện để mà tức là phát nguyện để mà lập địa thành Phật, để mà phổ độ chúng sanh. Đó là tôi nói về cái phần pháp tướng. Thì quý Phật tử đến cái vùng nào cũng vậy, mình thấy mà Phật pháp nó bị khan hiếm, Phật pháp mà không có đến được, thì chỉ cần quý Phật tử gieo duyên thôi, một cuốn sách, một cuốn kinh, một tượng Phật thôi, từ đó bắt đầu gieo một cái nhân tố ban đầu thôi, thì bắt đầu nó sẽ có đâm chồi nảy lộc kế bên. Tam bảo tôi thấy cũng rất là vi diệu đến cái phần này. Thì như vậy qua cái phần pháp tướng là chúng ta thấy được rằng chúng sanh già, bệnh chết, không có chỗ nương tựa, cái mình phát tâm tu học. Bây giờ qua cái phần pháp tánh, có nghĩa là quý Phật tử thấy không, khi quý Phật tử lớn tuổi là cái đầu tiên nhất là cái mình nhớ về cái gì. Đa phần khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì cái buồn hoặc là cái vui hoặc là cái giận hoặc là cái gì đó trong cái cuộc sống giữa đời thường của chúng ta bị mắc phải trong cái thời quá khứ. Quá khứ tôi nói là khi mà 18, 19 tuổi hoặc ba mấy tuổi đó, cái bắt đầu mình nhớ lại, phải không? Khi mà cái người mình mà lớn tuổi, đứng tuổi rồi thì đa phần cái mình nhớ lại cái thời quá khứ của mình, hoặc là huy hoàng, hoặc là buồn khổ, hoặc là tủi nhục gì đó. Mà khi mà quý Phật tử nhớ lại rồi đó thì cái tâm mình ổn không? cái tâm mình bất an. Thì như vậy khi mà cái tâm mình bất an đó, thì mình phải phát nguyện trở về cái ông Phật của mình, tức là trở về Phật tánh của mình, tức là phát thệ nguyện. Cho nên đây á, khi mà quý Phật tử tu học á, mà mình không có phát một thệ nguyện á, thì chắc chắn rằng mình tu không được. Mà cho nên hòa thượng ngày xưa á, khi mà lên nhập thất ở chân không á, mà cái đầu tiên nhất hòa thượng thắp hương trước Tam Bảo phát nguyện gì? Nếu phải không? Nếu mà hòa thượng á, không làm một cái viên linh đơn cứu giúp cho chúng sanh thoát khổ thì tệ lắm á, cũng là một viên thuốc bổ. Thì cũng vậy, quý Phật tử thấy á, trên bước đường chúng ta tu học á, chắc chắn rằng mình gặp rất nhiều cái nghịch duyên, rất nhiều cái chướng nạn, mà quý Phật tử không có phát nguyện để mà thành tựu Phật quả, tức là trở về cái ông Phật của mình á, thì rất là khó, phải không? Cho nên đây phát tâm Bồ Đề là gì? Phát tâm Bồ Đề có nghĩa là lúc nào quý Phật tử cũng phải tỉnh, gọi là tỉnh thức á. Bồ Đề là tỉnh thức chứ không cái gì hết á, phải không? Bồ Đề tức là tỉnh thức. Đó, cho nên cái phần này, khi mà quý Phật tử bệnh, phải không? Bệnh mà mình luôn luôn mình cứ nhớ về cái bệnh không á, thì bảo đảm cái bệnh mình cũng rất là khó hết, phải không? Chỉ cần mình theo dõi hơi thở, thực tập con đường công phu á, thì cái bệnh mình nó cũng tiêu. Tôi thường nói á, bệnh là do nghiệp, bệnh của mình nó xảy ra là do nghiệp, mà chúng ta chỉ cần chuyển hóa cái nghiệp lực của mình á, thì bệnh nó theo đó nó cũng hết. Đó, cho nên qua cái phần này là mình phải trở về, tức là ông Phật của mình. Mà khi mà trở về Phật tính của mình rồi đó, luôn luôn sống tỉnh thức rồi đó, thì quý Phật tử già bệnh mình cũng lo sợ nữa. Cho nên một hôm á, thiền sư Động Sơn bệnh nặng á, thì ông thị giả hỏi ấy, là hòa thượng bệnh có cái gì không bệnh chăng? Hòa thượng nói chính khi ta thấy nó thì cái đó nó không bệnh, phải không? Thân thể mình bệnh nhưng mà cái thấy có bệnh không? Không có bệnh, đúng không? Giống như mà ông vua Ba Tư Nạc ông trình cái kiến giải cho Đức Phật Thế Tôn đó, phải không? Khi 3 tuổi ông thấy sông Hằng, lớn lên 60 tuổi ông cũng thấy sông Hằng, nhưng mà thân thể ông ấy, lúc mà 3 tuổi khi mà 60 tuổi nó khác nhau không? Khác nhau, nhưng mà cái tánh thấy nó khác, đúng không? Thân thể mình già nhưng mà cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết nó có già chút nào hết, phải không? Đó, cho nên cái phần pháp tánh là phải trở về ông Phật của mình, tức là luôn luôn tỉnh thức. Thì quý Phật tử bảo đảm á, khi mình lớn tuổi mình cũng không cảm thấy mình cô đơn giữa cuộc đời này, bởi vì mình có gì? Quý tử có gì? Có pháp để tu. Cho nên mình thấy những người mà lớn tuổi mà không có biết tu tập á, nó khổ gấp trăm ngàn lần cái người mà biết tu tập, biết chuyển hóa. Cho nên á, quý Phật tử thấy á, trên bước đường làm các việc Phật sự, tức là chúng tôi cũng gặp rất nhiều chướng duyên, mà tại sao chúng tôi vượt qua được? Là nhờ gì? Tức là nhờ pháp, đúng không? Nhờ pháp cho nên mình không có đau khổ, mình không bị những cái vật dục của thế thường này nó nhận chìm mình, tức là mình nhờ pháp mình vươn lên. Đó, cho nên ba cái phần này quý Phật tử thấy á, hẹn như quý Phật tử nhớ lại trong cái đoạn mà phim mà Tây Du Ký không, tức là qua cái con sông mà Lusa đó, tức là khi mà qua cái con sông đó rồi, cái con sông nó đang nghịch luôn, mà ai qua cũng bị chết chìm, nó không có sống được, mà những người tu á cũng chết luôn. Nhưng mà gì, đặc biệt những người nào mà có tu á chết, nhưng mà nó nổi lên, thì nó nổi lên á, thì cái ông Sa Tăng làm gì? Ông lấy cái đầu lâu đó, ông sâu lại thành chín gì đó, chín cái đầu sợ người ông luôn luôn đeo bên mình. Khi mà cái phái đoàn mà Tôn Ngộ Không rồi Đường Tâm Tạng, Chư Bát Giới qua đến cái vùng đó rồi đó, thì khi mà ông biết rằng những người này là thầy ông, là huynh đệ của ông rồi đó, thì ông lấy cái gì? Ông lấy chín cái đầu lâu của ông thành, ông kết thành một chiếc bè, cái đi qua sông nó phăng phăng luôn. Cho nên tôi nói thiệt luôn là cái ông Ngô Thừa Ân này ông rất là giỏi. Cái con sông á, cái con sông mà Lưu Hà Sa đó, nước nó đang nghịch đó, là tiêu biểu cho cái nước tham ái, tiêu biểu cho cái nước vô minh. Chính mình bị cái nước tham ái, mình bị cái nước vô minh nhận chìm rồi đó, thì không bao giờ vượt qua được. Mà muốn vượt qua được á, thì chúng ta phải làm gì? Tức là chúng ta nương cái phương pháp tu. Chính cái sợ người là tiêu biểu gì? Tức là chính cái tầng thiền định, phải không? Gọi là gì? Một là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, kế là tứ không, phải không? Thức vô biên xứ, gì nữa? Không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, phi phi tưởng xứ, kế là cái chính là gì? diệt thọ tưởng định, tức là muốn qua cái con sông vô minh này, muốn vượt qua cái sông tham ái này thì chúng ta phải nương về pháp, nương về pháp thì chúng ta mới qua được, phải không? Cũng vậy, tinh thần của thiền đốn ngộ là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, không bị cái già, không bị cái bệnh, không bị cái chết nó chi phối mình. Cho nên chúng ta phải gì? Nương tựa về pháp đó. Gì nữa? Bồ Tát đem chút ít căn lành này vì chúng sanh hồi hướng Bồ Đề mà cũng chẳng phân biệt mình cứu giúp và người nhận sự cứu giúp. Tức là mình sau khi mình làm tất cả các việc thiện pháp, một chút xíu căn lành nhỏ nào mình cũng không vì mình, mà mình hướng về cái đạo Bồ Đề để gì? Cứu giúp. Mà cứu giúp chúng sanh rồi đó, mình không thấy mình cứu giúp. Còn ở đây mình quý Phật tử cho cái người nào, mình có nhớ không? Hẹn như bây giờ mình thấy một cái người nó nghèo khổ quá, cái mình nhận về mình nuôi, nuôi mà khi mà nó lớn lên rồi đó thì lỡ mà nó có động chạm gì chút cái mình kể ra. Hòa Thượng Trúc Lâm thường hay nói á, mình nhận ta mình nuôi, nuôi lớn xong rồi cái nó động gì một chút cái mình kể ra hết luôn. Mà chính cái đó là gì? Cái ơn trở thành cái thù. Cho nên còn Bồ Tát thì sao? Thấy chúng sanh khổ là cứu giúp, cứu giúp xong là quên trong nhớ. Còn mình sao? Mình nhớ suốt, đúng không? Cho nên mình cứu giúp ai á là mình luôn luôn nhớ. Cho nên tại sao mình nhớ? Luôn luôn mình chấp vào cái ngã của mình. Chính cái điều đó là nó bị gì? Tức là bị chầm lưng trong biển khổ, là mình hay nhớ. Cho nên người xưa ta nói có những cái đáng nhớ mình nhớ. Cái gì đáng nhớ? Bây giờ quý Phật tử phải suy nghĩ cái gì mình đáng nhớ. Đó, cho nên cái phần này là tại sao có những người nói là mình tu học lâu rồi mà không bao giờ chuyển hóa được chút ít phiền não nào hết, bị phiền não nó câu thúc mãi. Thì chính cái điều đó tôi chỉ chia sẻ Phật tử là do mình chấp ngã quá lớn, mình không vượt qua được cái ngã chấp này. Đó, cho nên chính cái điều này là mình phải làm gì? Tức là phải phát một cái thệ nguyện rộng lớn. Mà chính cái điều mà phát thệ nguyện rộng lớn rồi đó, Bồ Đề tăng trưởng lớn mạnh lên rồi đó, thì tự nhiên những cái ngã chấp mình nó tiêu dần bớt. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm là mình làm tất cả các việc thiện pháp căn lành nào đều phát thệ nguyện hồi hướng cái đạo Bồ Đề. Đó là tinh thần của người học Bát Nhã, chứ không phải mong cầu gì hết. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện á, nên có một ông cư sĩ, ông xem cái bài quan lộ là khiến phát Bồ Đề Tâm. Trong cái bài khiến phát Bồ Đề Tâm có nói như thế này: kim cương chưa phải là cứng chắc, chỉ có thệ nguyện Bồ Đề Tâm mới là cứng nhất. Tức là ông nói là Đức Phật dạy là cái kim cương rất là cứng nhưng mà cũng chưa phải là cứng, bởi vì nó nằm trong cái pháp tướng. Mà nằm trong cái pháp tướng là gì? Sanh trụ dị diệt, hoặc là thành trụ hoại không. Còn cái gì mà cứng mà không bao giờ bị các pháp thế gian làm quỷ hoại, tức là Bồ Đề Tâm. Ngay như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, quý Phật tử có tiền, bữa nào đó cái mình quên mình gửi ngân hàng, đang nói ví dụ thôi, mình quên mình gửi ngân hàng, cái mình để trong tủ, cái ăn trộm vô nó cậy cửa lấy sạch hết, đúng không? Lấy không còn gì hết. Nhưng mà cái Bồ Đề Tâm mình là không bao giờ ai lấy được hết. Dầu cho bây giờ quý Phật tử ra giữa đường la lên, phải la lớn lên, chẳng hạn bây giờ mình la lớn lên tôi có 100 triệu đồng trong túi, bây giờ mình la lớn lên thì bảo đảm mình đi giữa đường không có người thì sẽ có ăn trộm cướp ra chặn đường mình lấy. Còn bây giờ mình la lớn, bây giờ tôi có Bồ Đề Tâm có ai lấy không thì đến lấy cũng được, đúng không? Cái Bồ Đề Tâm mình ai lấy được hết. Đó, cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý một cái điểm: khi tiền của, phải không, vật dụng mình ở bên ngoài người ta có thể lấy, nhưng mà cái Bồ Đề Tâm lấy. Tôi hay thường nói là có những cái đất nước, chẳng hạn như bên Miến Điện đó, họ khác bên dân tộc các nơi, chẳng như họ làm 10 đồng, phải không, họ ăn chừng 20 đồng thôi, còn 80 đồng mà bỏ vô chùa. Bên đó là có những cái thùng lớn, cho nên quý Phật tử có nhân viên á đi Miến Điện chiến, mình qua mình thấy cái dân tộc của họ nó khác các dân tộc khác, nhà cửa họ đơn sơ lắm, tự nhiên bao nhiêu cái họ tiền của họ đem vô chùa bỏ cái thùng lớn đó, rồi để mấy sư là mấy sư bên đó cũng đụng chạm tiền bạc gì, để có một số cư sĩ, một số cư sĩ là ta xây dựng chùa chiền tịnh xá, tất cả các là giao cư sĩ hết đó. Cho nên vừa rồi á, tôi với thầy chủ trì Trúc Lâm đi qua Miến Điện, đến ba cái thiền viện lớn, thiền viện Ba Ấp nè, thiền viện ở của một vị mà cũng là các thiền sư nổi tiếng đó. Thì qua bên đó mới thấy là khi mà cái thái độ mình cúng dường á thì các ngài có nhận, nhưng mà giao một cái người cư sĩ, ông đứng làm, ông nhận hết, xây dựng rồi ăn uống tất cả những cái vật dụng của chùa là một tay ông lo hết. Thì có một Phật tử hỏi: bạch thầy, như Việt Nam mình á làm có được cái này không? Quý vị thấy làm được không? Làm được không? Thì ông thầy không có làm được, không làm được gì hết. Nhưng mà có một cái cô cư sĩ, cô thưa như thế này cũng rất là khó. Bởi vì sao? Cô kể ra ở đâu là có một cái ngôi chùa mà khi mà xây dựng, cái ông thầy chủ trì này, ông thấy cái người phụ với ông cũng rất là thân tín, cho nên khi người ta cúng dường được mấy tỷ ông giao cái nửa đêm mới trốn đi mất luôn. Đó, bây giờ cái chùa, tôi có nói ra bây giờ có chùa còn cái nóc không á, xây dựng cũng được. Mà tại sao? Vì cái người đó là người xuất gia lâu năm rồi, mà khi mà cái thấy cái tiền xây dựng ta còn bỏ đi, huống chi là người cư sĩ. Bởi vì cái người cư sĩ Việt Nam mình, đây mình không nói hết, mà cái người cư sĩ Việt Nam mình nó khác hơn những cái người cư sĩ Miến Điện. Đó là một điều. Mà người cư sĩ Miến Điện á, là 217 giới là bắt buộc luôn, họ phải thuộc lòng. Mà cái người cư sĩ đó 217 giới của tỳ kheo á là họ phải thuộc lòng hết. Cái người cư sĩ bên đó là giữ giới lại cho quý thầy đó, cho nên họ hiểu hết những cái giới lực như thế nào. Còn á, mình á, cái người cư sĩ bên đây á là chỉ có giữ năm giới, nhưng mà bên Nguyên Thủy là bắt buộc là cái người cư sĩ là phải thuộc lòng về giới pháp để mà giữ lại quý thầy. Cho nên một cái ông sư mà đi ra đường thì quý Phật tử qua đó sẽ thấy có một người cư sĩ nam đi theo đó. Cho nên lúc trước á, có một cái ông thầy này, ông qua bên Miến Điện, ông tu, ông tính là tu luôn, nhưng mà tu 3 tháng chịu nổi, ông về. Hỏi vì sao? Ông Lên Trúc Lâm kể lại là một hôm đi ra đường có công việc, thì cái vị trưởng lão đó là mới cắt cử một cái người thanh niên đi theo. Rồi khi ông đến nhà một người cư sĩ, thì cái phong tục Việt Nam thì mình đến nhà thì đâu cần mời đâu, thầy mà, thì thấy ghế cứ ngồi thôi, đúng không? Cho nên ông tưởng rằng giống như bên Việt Nam, cái ông ngồi xong đứng lên, ông cũng biết gì hết. Cái ông đến ông mượn cái viết bút bi, ông ghi một cái số việc gì đó mà cái ông chủ nhà chưa kịp trả lời, thì như Việt Nam mình mượn cái là mình lấy từ ông thầy mà lấy ghi. Thì về chùa á, thì người cư sĩ á mới bạch lên cái vị trưởng lão, nội chiều hôm đó là yết ma, tức là cử tội. Tội gì quý tử biết không? Là hai tội. Ông biết tội gì? Thì công cư sĩ nói tội thứ nhất á là khi đến nhà người ta chưa có mời ngồi mà mình ngồi, tức là trộm cái chỗ ngồi 2 tiếng đồng hồ đó. Khi mà mượn cây viết, người ta chưa trả lời cho mình mượn hay không mà mình cầm lấy, tức là gì? Trộm cây viết. Quý tử thấy khó không? Cho nên cái người cư sĩ bên đó là giữ giới cho ông thầy, và họ đã thuộc lòng về giới pháp rồi đó. Thì cái sự mà tiền bạc của cải ở trong chùa thì họ coi giống như là cái chồng con mắt của họ, họ không dám đụng. Bên đó họ coi rất là kỹ đó. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi mà họ có một cái tâm thiện, có cái tâm bồ đề rồi, thì họ nghĩ rằng á, cái này không ai cướp được hết. Cho nên nói là kim cương có thể cứng chắc thiệt, nhưng mà nguyện lực phát bồ đề tâm mới là cứng. Cho nên ông cư sĩ nằm thắc mắc quá, ông đến hỏi thiền sư vô tướng, ông nói là bạch hòa thượng, tại sao mà nói kim cương cứng mà không bằng thệ nguyện phát bồ đề tâm cứng hơn đó? Thì lúc này thiền sư vô tướng trả lời, tức là trên đường học Phật giác ngộ khó tránh khỏi những nghiệp ma, cơ duyên lười biếng của con người. Tức là nghiệp ma là nghiệp gì quý tử biết không? Mình đừng có nghĩ rằng nghiệp ma chính là ma quỷ gì nó hiện hình lên, mà nghiệp ma đây chính là mình. Khi mà quý Phật tử ngồi thiền đúng lý ra nửa tiếng cái mình xả, đúng không? Nhưng mà sao? Đúng nửa tiếng mình xả, nhưng mà nửa chừng cái mình thấy nó khó chịu, hoặc là nhức chân, nhức cẳng, nhức gì đó cái mình bỏ ra, là chính đó là cái nghiệp ma mình đã đến, gọi là nghiệp ma lười biếng mình đã đến. Hoặc là sáng nay đang ngồi thiền, chẳng hạn như 7 giờ rưỡi đang ngồi thiền buổi sáng đi, nhưng mà mình chần chừ, mình lấy xe vào, lấy xe ra, lấy áo chàng, lấy cái mình đến đây 8 giờ sau cái mình nghỉ ngồi thiền luôn. Ví dụ gì đó,
Nhưng mà cái đó nó cũng là cái chướng duyên cho mình, phải không? Nó làm cái gì nó cũng chướng chướng chút hết. Mà nếu mà mình không có phát thệ nguyện lớn, chẳng hạn như hôm nào đó mình phát thệ nguyện là cứ một tháng một lần hoặc một tuần một lần, con sẽ đến chùa Pháp Thủy con ngồi thiền chung với đại chúng. Nếu mà con làm không được thì con bị gì đó, tôi không dám nói bị gì, cái mình sợ cái mình đi, thấy không? Đó, nên ba cái phần này mình mà không có thệ nguyện mà làm gì cũng được đó, bởi vì cái nghiệp ma của mình mà. Mà quý Phật tử chưa có biết cái nghiệp ma ngộ lắm nha. Tôi chứng kiến tôi biết nè, khi mà tôi phát nguyện tôi dạy bốn bộ giới luật rồi đó, thì quả một điều là khi mình chưa dạy không có gì hết, nhưng mà khi mình phát nguyện mình dạy rồi đó, toàn là cái duyên sự nó đến. Duyên sự là gì? Hình như ngày xưa là trên Trúc Lâm á, là tụi tôi là buổi chiều là hòa thượng bắt buộc phải uống sữa, trên đó mà ăn trái chuối này, ăn chén cháo cũng bắt ra sám hối đó, rất là khó. Ngày xưa ở với hòa thượng rất là khó, buổi chiều là chỉ uống một ly sữa, cho nên tôi thấy uống sữa đó cũng mệt mỏi và thôi nghỉ uống luôn. Khi mà mình nghỉ uống đâu đó hết rồi, cái hòa thượng giao trách nhiệm mình làm các việc Phật sự, khi mà dạy những bộ luật cái bắt đầu công việc nó đến. Mà công việc nó đến, quý Phật tử thấy là hay như hòa thượng sai đi làm các việc Phật sự ở Sài Gòn, thì từ Đà Lạt xuống Sài Gòn là mình giàu cho mình ăn ngon cách mấy, nhưng mà giữa đường thì nó đói. Nhưng đến khi nhà Phật tử tự nhiên hồi xưa thì họ mời, nhưng mà quý Phật tử mà phát nguyện mà dạy về những cái bộ luật đó thì đồ ăn thức uống ngon không à, toàn đồ ngon không. Cái tôi món đồng một hai lần tôi không để ý, nhưng mà cuối cùng tôi mới biết được rồi. Thì tôi đến trước Tam Bảo tôi cũng phát thệ nguyện, tôi thệ nguyện là nếu mà buổi chiều mà con có cái gì đó con sẽ bị gì. Mà quả tình khi mà mình phát nguyện rồi đó, thì tự nhiên lạ một điều, dầu cho quý Phật tử đi 5 ngày 10 ngày nó cũng đói bụng đó gì hết. Mà cái thệ nguyện mình phải chăm mạnh, ban đầu thì nó có thử thách thiệt, nhưng mà qua một năm sau, năm thứ nhất á, rồi năm thứ hai, năm thứ ba, bây giờ tôi đi mà suốt ngày suốt đêm ngồi đường á, tôi cũng thấy cảm thấy đói bụng gì hết. Cho nên đây nói là trên bước đường học Phật giác ngộ rất có nhiều nghiệp ma, cái chướng duyên nó đến với mình. Mà nghiệp ma chính là cái túc nghiệp ngày xưa mình gieo, thì bây giờ nó gặp mà mình mà không có một cái thệ nguyện lớn để mà vượt qua được á, thì cái nghiệp ma đã nhấn chìm. Cho nên đó, sư phụ thường chiếu nói á, nếu mình không có thệ nguyện sâu rộng thì quý Phật tử tu á thì giống như cái lục bình trôi sông, sáng nó trôi lên, chiều nó trôi xuống, nó bấp bênh mãi, tu mình không có ra khỏi chỗ nào hết, nó cứ đứng yên chỗ mãi. Cho nên bây giờ phải dẫn mạnh phát thệ nguyện. Mà phát thệ nguyện làm Phật á, thì bản thân mình phải có chút ít cái gì, chút ít giống Phật, đúng gì không? Đó, cho nên bây giờ mình phải tu tập như thế nào đó mình phát cái thệ nguyện. Mà bảo đảm quý Phật tử đừng có ngại, khi mình phát một cái thệ nguyện lớn rồi đó thì bắt đầu cái chướng duyên nó đến nhiều lắm, nó chướng duyên đến mình vuốt mạnh kịp luôn, nhưng mà mình bình thản đó. Cho nên ba cái phần này ngày xưa tôi còn nhớ lại, mà khi hòa thượng Trúc Lâm về thường chiếu, sau khi giảng cái bài pháp, hòa thượng nói ai mà tuyên bố với tôi 3 năm hết phiền não, 3 năm mà hết luôn, không còn phiền não nữa, thì có một thầy đứng lên giơ tay lên nói con phát nguyện 3 năm hết phiền não. Khi mà ông vừa phát nguyện 3 năm hết phiền não, tôi còn nhớ là ông chạy một chiếc xe gì mà xưa mà có cái bình xăng lớn trước á, chạy lúc đó cái cổng thường chiếu có chưa có làm, mới làm mà đơn sơ thôi, thì ông đi ngang ba cái bụi rảnh, cái nó cán trúng cái hòn đá, cái văng vô bụi gai, ông lết ra chảy máu chảy miệng, căng lết vô căng đắp y hòa thượng, nói hòa thượng con dám phát nguyện con sợ quá, phải không? Khi mình phát một cái thệ nguyện là giống như mình tuyên bố là mình chuẩn bị mình đi xa, mà mình chuẩn bị đi xa là cái ngân hàng gần ở đây nó phải đòi nợ mình, phải không? Mình mà thiếu nợ ai ta đến đòi, mà mình gắn gỗ mình vượt qua, thì các ngài nói là mình không bao giờ mà ta đòi hết, giỏi lắm là ta đòi 99 đồng hết là còn chưa mình đồng mình sắm, phải không? Mà khi quý Phật tử thành tựu rồi đó, thì cái quả nó đến rất là tốt. Đó, cho nên cái này tôi không có nói nhiều, tức là những cái nghiệp ma, những cái chướng duyên mình phải ráng gắn gỗ mình vượt qua, chứ không phải là mình thối lui. Ngay như vừa rồi mà quý Phật tử mà ra gặp tụi tôi mà đặt cái viên đá đầu tiên ở chỗ tôi á, không phải là tự nhiên mà quý Phật tử thấy bây giờ ta về đông rồi, các nơi ta hồ hể rồi, ta đến để mà ta tùy hỷ việc làm với mình. Nhưng ban đầu ra là nhiều cái chướng duyên, nhiều cái chướng nạn rất nhiều. Mà kể cả chúng tôi là một cái người mà tu lâu năm ở chỗ đó rồi đó, mà có một số người nói thôi bây giờ tụi con sẵn sàng cúng ra thầy. À, cho nên có một cái ông này, ông thấy khó khăn quá, ông phát tâm là ông cúng ở chỗ Nghệ An gần 200 mẫu, mà về chỗ Nghệ An rồi đó người ta sẵn sàng xây dựng hết cho mình luôn. Tức là có những cái điều kiện họ giống như họ nhử cho mình để mình đi ra, mình bỏ chỗ đó luôn á thì sẵn sàng họ có chỗ nơi. À, nhưng mà tôi nói một câu là cái đất chỗ này là hòa thượng ngày xưa, hòa thượng đã căn dặn tụi tôi rất là kỹ, mà hòa thượng Trúc Lâm đưa chúng tôi về để mà coi ngó xây dựng, mà nếu mà giữa chừng bỏ đi thì không được, cho nên bất cứ giá nào chúng tôi sẽ ráng bám bám trụ. À, cho nên quý Phật tử thấy em gần 4-5 năm trời thành mới thành tựu được, thì 4-5 năm trời nó trải qua rất là nhiều chướng duyên, nghiệp ma rồi tất cả những cái gì nó đến, mà quý Phật tử mà không có cái thệ nguyện nó thúc giục á thì bảo đảm giữa đường cái mình bỏ cuộc mình chạy. Nhưng mà tôi nói quý Phật tử một cái điểm, không bao giờ mình chết, chết là hết rồi nhưng mà không có chết. À, nó cũng làm cho mình lắc lư giống như con tà mà say sóng gì đó, không có gì hết. Mà mình mà tu mà không phát cái thệ nguyện á thì Phật dạy giống như mình đi trên cái bãi sa mạc, phải không? Cái người mà đi trên bãi sa mạc bị khát nè, bị đói, không chịu đi nữa, không có muốn đi, muốn chết chỗ cho sướng, thì Phật dạy bỗng nhiên gặp cái con cọp từ xa nó đi đến, thì lúc này sao? Lúc này sao? Đói nè, khát nè, mệt nó quên hết, thấy không? Thì cái thể nghiện giống như một cái con cọp nó rượt đằng sau mình vậy đó. Cho nên cái thể nghiện này rất cần quan trọng cho người học Phật. Nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà thiền thoại á. Thiền sư mãn không mà khi mà đi hành cước dắt âm thị giả, mà âm thị giả càm ràm suốt dọc đường luôn, nói hòa thượng đi hành cước có gì đâu mà đem đồ nặng đủ thứ đồ hết, mà ông đi cũng càm ràm, mà cái vị mà thiền sư mà nhức đầu luôn. Thì cuối cùng cái ngày đến cái ngôi làng nhỏ, đi ngang cái ngôi làng thì bỗng nhiên có một cái cô gái đi ngang qua, cái ngày chụp cánh tay, ngày chụp cánh tay, cái ngày vuốt cái má cô gái, thì dân làng ta thấy ông thầy chùa này làm kỳ quá, ta lấy gậy lấy gập ta rượt rượt cái hai thầy trò đâm đầu chạy. Quý Phật tử biết đi qua ba cái ngọn đồi, bốn cái con suối, mà cái ông thì giả ông giác nguyên một cái hoa ly mà lớn, tôi nói đại khái vậy, nhưng mà chạy qua cái đoạn đường đó dài thật là dài. Hỏi có mệt không? Dạ con thấy mệt gì hết, mệt nhọc rồi quên hết luôn. Khi mà đằng xa mà gậy gọc nó rượt thì còn nhớ nữa đâu mệt, phải không? Đó, trên cái thủ thuật của thiền sư, ông thì giả càm ràm suốt luôn, cho nên thiền sư mới đưa ra những cái thủ thuật đó. Thì đây cũng vậy, mà nếu mà quý Phật tử tu học mà không có phát thệ nguyện á thì cái nghiệp ma thứ nhất là gì? Cơ duyên lười biếng của con người bắt đầu nó ra đó. Có khi thoái thất tâm bồ đề, phải nhờ nghiện lực chống đỡ thúc giục. Cho nên có khi mình thoái thất tâm bồ đề, cho nên quý Phật tử thấy không, người xưa người ta nói cái người mà xuất gia là giống như là bông sòi trứng cá, phải không? Ngày xưa tôi còn nhớ lại mà đi thọ giới á, hòa thượng chủ tịch nói á là tôi không có một cái lời gì dạy cho quý thầy, mà tôi chỉ có một lời: quý thầy ráng tu làm Bồ Tát xuất gia, chứ đừng có làm Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia là gì? Bồ Tát xuất gia là mãi mãi phát cái thệ nguyện, là lúc nào cũng ở trong chùa, ở trong thiền viện, chứ đừng có làm Bồ Tát tại gia. Mà Bồ Tát tại gia quý tưởng biết không? Không có tu nữa, đúng không? Cho nên là hòa thượng có dạy gì hết là ráng cố gắng thệ nguyện. Đó, cho nên qua cái phần này, khi mình tu một thời gian cái mình thối thất bồ đề tâm. Nên có một số Phật tử bên Mỹ á, họ mới đầu họ tu hăng say lắm, nhưng mà thời gian cái họ thối thất bồ đề tâm. Tự vì trên cái bước đường mà quý Phật tử thấy không, khi mà một cái mình, cái bình mà chứa nước của mình mà bây giờ nó dơ quá thì chúng ta phải làm gì? Súc, rửa. Cái thân ngũ quẩn của quý Phật tử tạo biết bao nhiêu nghiệp xấu. Bây giờ đừng nói về khi quý Phật tử nhớ lại, khi mà chưa biết đạo, chưa gặp hòa thượng, thì mình nhớ lại từ khi mình biết biết ăn, biết mặc, biết ngủ, biết tất cả các thứ biết. Thì bây giờ quý Phật tử nghiệm lại mình tạo bao nhiêu nghiệp, tạo nghiệp nhiều ít. Hồi xưa giờ có làm gà ăn vịt gì không, có giết gì không, đúng không? Thì bây giờ mình nhớ lại thôi, mình nhớ lại trong cái kiếp này thôi, đừng có nhớ kiếp nào hết á, thì mình cũng không biết bao nhiêu là cái nghiệp xấu mình tạo, phải không? Đó, cho nên là khi mà cái nghiệp xấu nó đến rồi đó thì không có bồ đề tâm chống đỡ thì bảo đảm quý Phật tử thối lui, không có tu nữa, kể cả như người xuất gia chúng tôi luôn đó.
Cho nên các bậc cao tăng nhiều đời, đạo nghiệp của các ngài thành tựu là nhờ thệ nguyện không thối chuyển.
Cho nên các bậc cao tăng nhiều đời mà nhờ các ngài thành tựu đó, hạn như là Đức Phật cũng phát thệ nguyện. Thệ nguyện sao? Nếu mà ngồi dưới gốc cây này mà không có chứng thành đạo quả, thề gì thịt nát xương tan cũng không có rời chỗ này. Thì thôi bây giờ mình không có bằng Phật, thì mình phát thệ nguyện là khi con đặt cái lưng con ngồi trên bồ đòn phải nửa tiếng hoặc là một tiếng, nếu mà con rời cái bồ đòn này, con sẽ thệ nguyện rớt xuống 18 tầng địa ngục. Bảo đảm mình ngồi cái một liền, ngồi cái một liền mà mình sợ nữa. Mình đã phát nguyện trước Tam Bảo đâu phải chuyện thường đâu. Mà quý Phật tử hôm nay mà thắp hương và phát thệ nguyện trước Tam Bảo rồi đó, mình không dám nha. Mà giống như cái thệ nguyện nó giữ, nên tôi phát nguyện là nếu mà con dạy đầy đủ bốn bộ luật này xong á, nếu mà buổi chiều con dính một hạt cơm trong cái răng con thôi, con thề con rớt xuống địa ngục và không bao giờ con biết hai chữ Tam Bảo. Thì bảo đảm có những lúc mà tôi đi xa nha, mà quá giờ ngỡ đói khủng khiếp luôn, mà tôi nhớ là cái thệ nguyện tôi không dám. Mà không có thể nghĩa là tự nhiên đâu có ở đâu thôi, mình cũng phương tiện, ví dụ gì đó. Mà nhờ cái mình phát thể nghiện lớn quá, cái tự nhiên bây giờ mình sợ, bây giờ nó ám ảnh luôn. Thì cũng vậy, khi bây giờ mình ngồi cứ 25 phút cái mình xả, 25 phút mình xả, thì mình phát thể nghiện đi. Nếu mà con mà 25 phút xả cho con rớt xuống những cái tầng địa ngục khổ nhất, bảo đảm cái mình ngồi cái một luôn, có gì đâu. Cho nên các bậc cao tăng nhiều đời nhiều kiếp cũng giống như mình, cũng giống như hòa thượng nói là nếu mà không sáng đạo không mở cửa thất, chính cái điều đó làm cho cái sự thúc giục tu hành. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử phải tối nay về cái mình thắp hương là phát nguyện, chẳng hạn như là một ngày con phải sám hối một thời, ví dụ 7 giờ, bất cứ giờ nào cũng phải sám hối, rồi buổi sáng hay là buổi chiều đó con phải tu một ngày, ví dụ như đó. Thì chính cái điều thệ nguyện đó mình mới vượt qua những cái chướng duyên phiền não của mình. Đó, cho nên cái phần này nó rất là kỹ. Như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bi nguyện địa ngục chưa trống thề không thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng, không một vị nào không phải là tấm gương cho người học Phật. Tức là các vị Bồ Tát lớn, kể cả những Đức Phật A Di Đà, các ngài cũng đều phát các thệ nguyện lớn để mà cứu độ chúng sanh. Thì thôi bây giờ mình không phải như các ngài, mình chỉ có phát một cái thệ nguyện cứu mình trước, phải không? Tức là nương tựa với ai? Nương tựa với chính mình, tự mình làm hòn đảo cho chính mình, không nương tựa với một người khác hết. Thôi bây giờ mình đừng có phát nguyện cứu ai hết á, mà cứu bản thân mình trước, phải không? Cho nên đời này mà không cứu bản thân mình thì đời nào nữa? Thì chính cái điều đó nó làm nó thúc giục cho mình tu tập. Đó. Rồi cái ông cư sĩ nghe xong chưa hiểu luôn, ông chưa hiểu mới hỏi là thưa hòa thượng, tại sao muốn thành Phật phải lập thệ nguyện rộng phát bồ đề tâm, kế là rộng độ chúng sanh? Ông nghe giải thích rất là kỹ mà ông chưa hiểu luôn. Ông thắc mắc là ông nói là tại sao muốn làm Phật là phải phát bồ đề tâm, rồi kế là độ chúng sanh. Thì thiền sư vô tướng đáp: như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây. Tức là như một cội cây, chúng sanh là rễ của cây. Quý Phật tử thấy một cái cây mà không có rễ thì cây đó chết. Thì cũng vậy, Bồ Tát mà tu tập mà không có chúng sanh á, thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên á, người xưa ta nói á, là Bồ Tát nhờ chúng sanh, mà chúng sanh cũng nhờ Bồ Tát. Chẳng hạn như hôm nào đó mà quý Phật tử đủ nhân duyên, cái đi xuất gia ra làm Phật sự, hoặc là có nhân duyên giảng pháp, hoặc là có nhân duyên làm từ thiện, hoặc là có nhân duyên gì đó, tùy theo cái hạnh nguyện của mình. Nhưng mà khi mình ra mình làm việc mà không có một chúng sanh nào ủng hộ mình, không có một chúng sanh nào nghe theo mình, thì đời đời kiếp kiếp cũng thành Phật. Nhờ cái công đức pháp hóa của mình, thì chính cái điều đó là cái mắt xích giữa mình và chúng sanh làm một. Đó, cho nó là như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Nếu muốn cây nở hoa kết quả thì phải siêng năng tưới nước gốc cây, chăm sóc chu đáo. Nếu không, gốc cây sẽ bị tổn hại, cây khô héo thì làm sao nở hoa chỗ quả được. Đó,
Ở đây nói là nếu mà muốn cây nở hoa kết quả thì quý Phật tử phải siêng năng tưới tẩm cái gốc cây. Mà siêng năng tưới tẩm gốc cây đây là gì? Tức là trong kinh Thập Thiện Đức Phật nói chỉ có một pháp duy nhất, chính là thiện pháp. Đấy không? Mà quý Phật tử hàng ngày ấy, mình luôn luôn mình tưới tẩm cái gì thì nó ra cái đó. Cho nên quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy ấy, là có những loài chúng sanh, chẳng hạn như con chó nè, con mèo, con heo, con trâu, con bò, đúng gì không? Là mình hiểu, mình theo cái hiểu của mình là Đức Phật nói lại là các chúng sanh này cũng từ loài người mà họ sống như thế nào đó, họ trở thành những cái loài súc sanh này. Thì nhiều khi mình hiểu mình thấy con trâu này là cái ông này tái bị chết rồi rớt trong cái loài súc sanh, nhưng mình hiểu theo cái pháp tính chất của duyên khởi đó là không phải cái người mà đầu thai thành con trâu. Nhưng mà phải hiểu như thế này nè, khi quý Phật tử tạo cái nhân súc sanh đúng không, thì cái quả nó đi đến là mình thành súc sanh. Tức là mình tạo một cái nhân tố là nó giống như cái loài súc sanh đó, thì chắc chắn rằng mình chết mình sẽ thành súc sanh. Vì sao? Vì hàng ngày mình tưới tẩm vào các hạt giống đó, mà hạt giống nó trưởng thành rồi đó thì nó liên lỉ mãi năm này và tháng khác, đã đến cái ngày kết cục của mình, tức là mình tái sanh trong cái loài đó. Tức là cái tâm mình giống như là gì, mình nói ví dụ thôi, cái tâm tư của mình, cái suy nghĩ của mình nó giống như các loài súc sanh, thì bảo đảm mình chết mình trở lại thành cái loài súc sanh, phải không? Thì cũng vậy, ngày nào quý Phật tử cũng tưới tẩm các thiện pháp, tức là từ cái ý nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động của mình, thì bảo đảm mà quý Phật tử chết cái khỏi cần quý thầy đến cầu siêu, khỏi cần đại chúng là đến tụng bát nhã gì hết. Ở đây tôi nói một phần chắc chắn một cái điểm đó, khi mà hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn tưới tẩm những hạt giống đó rồi đó, thì cái nhân tố tốt, thì cái thành tựu quả nó đến rất là tốt. Đó cho nên nói là nếu muốn cây nở hoa kết quả thì quý Phật tử phải siêng năng tưới tẩm những cái gì, tức là giống như là một cái cội cây mà quý Phật tử tưới cái nước gì mà cái cây nó tốt, hình như tưới phân hoặc là tưới nước gì đó. Còn đằng này mình tưới gì, thuốc xịt cỏ mình tưới vô, mà thuốc xịt cỏ mình tưới vô cây nó sao, nó khô, nó héo, nó chết, phải không? Cũng vậy, ý nghĩ mình xấu, lời nói mình xấu, hành động mình xấu thì làm gì mình trở về cõi Phật được. Cho nên mình phải hiểu một cái điểm đó. Đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử phải hiểu chắc chắn một cái điểm đó, chứ đừng có mị người này người kia gì hết. Pháp Phật là nó rất là rõ ràng thiết thực đó. Cây khô héo thì làm sao nở qua chỗ quả được đó. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói muốn làm chư Phật long tượng, trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Bố tử thấy khó không? Tức là bây giờ mình muốn thành Phật tác tổ thì trước phải làm gì? Trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Trâu ngựa đây không phải là mình làm trâu làm ngựa, mà những cái lời nói của Phật tử, có những người họ nói bị gì? Người ta nói là nói lời chu cây á, nói lời độc ác, mà quý Phật tử kham nhẫn thì chính ngay trong giờ phút đó mình làm trâu ngựa cho họ cởi. Họ chửi, họ mắng mình dữ dội lắm, họ quỷ nhục mình, mà mình bình thản không có chuyện gì xảy ra hết, thì ngay trong giờ phút đó chính là mình làm trâu làm ngựa cho chúng sanh cởi. Mà mình đâu thích làm trâu ngựa đâu, mình thích làm vua, làm quan, làm tể tướng, làm đại thần gì không, phải không? Đó, nên ra cái phần này mình phải lưu ý một cái điểm, muốn làm chư Phật long tượng trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Thì bây giờ mình phát nguyện, chỉ cần mình phát nguyện làm trâu ngựa cho người thân mình thôi, đừng làm cho ai hết, đúng không? Như chồng mình, vợ mình, con cái, người thân của mình đó. Có những sự kiện mà mình quá giải được thì chính trong giờ phút đó mình làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi đó. Thì ông cư sĩ ông nghe xong là ông thấy hay quá, không hiểu được mà mới hỏi thêm: thưa thầy, như vậy con đã hiểu rồi, con hiểu là cái nguyện lực như thế nào rồi, thì thôi bây giờ con hỏi thầy nguyện lực của thầy như thế nào. Bây giờ ông hỏi tim, bây giờ con nghe thấy hiểu rồi, ông hay rồi, thì thôi con thưa với thầy một điều kiện nữa là nguyện lực của thầy phát ra như thế nào. Thì lúc này thiền sư vô tướng đáp: nguyện lực của ta không thể nói cho ông được, sao ông không phát nguyện lực của ông đi. Tức là nguyện lực của mình làm Phật làm tổ làm gì đó, thì tự mình biết thôi, đúng không? Chứ nhiều khi mình phát cái nguyện lực lớn quá cái mình nói lại cho những người nào đó,
thì chính ngay cái điểm đó, cái ngã mình nó tăng trưởng lên. Cho nên nguyện lực mình chỉ mình biết thôi, không nói cho ai hết đó. Thì ngay trong giờ phút đó các ông cư sĩ ngộ đạo đó. Do đó thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ dạy, tâm bồ đề giống như hạt giống có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh. Tức là tâm bồ đề, quý Phật tử thấy nè, khi một cái bình nước nó đục quá, mà chỉ cần tôi để ý, chỉ cần quý Phật tử lấy một cái giọt nước vàng nhỏ vô thôi thì nước nó trong lại. Bây giờ nó có một cái loại thuốc á, nước nó đang đục phải không, chỉ cần một nước loại thuốc đó nó nhỏ vào, cái nước nó trong lại. Cũng vậy, khi mà cái tâm quý Phật tử nó vẫn đục, bị nghiệp lực nó quay khốn, mà chỉ cần quý Phật tử phát một cái nguyện lực lên cái thôi, thì bao nhiêu những cái nghiệp xấu mình nó tiêu hết. Đây quý Phật tử có tin điều đó không biết? Này mình tu mình phải tin nha. Tôi đã từng đi qua những cái chặng đường này, tôi biết khi mà vào thất là có những cái chướng duyên mình tưởng tu không được, mình tưởng bể thất. Nên ngày xưa mà tôi vào trong thất nhập 49 ngày á, mà quý Phật tử biết cái chân á, cái chân mà ngồi kiết già mà gác lên á để mà ngồi á, thì tôi nhớ là nó mọc là gần 16 cái mục nhọt, mà nó mọc trên cái bắp đùi quý Phật tử sao mà gác lên được. Mà nếu mà không có cái nguyện lực, cái thệ nguyện á, thì bảo đảm quý Phật tử mở cửa thất thôi, bây giờ con nhất chịu nổi, bể thất ra. Mà chính cái thệ nguyện mình phát nguyện lên rồi đó, thì giỏi lắm 1-2 ngày sau tự nhiên nó hết đó. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên để tôi thấy được rằng khi mình phát tâm bồ đề thì giống như những cái hạt giống có thể làm tăng trưởng cái pháp bạch tịnh cho chúng sanh đó. Cho nên là sau này mà có được cái nhân duyên điều kiện á, quý Phật tử phát vào thất từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Chứ bây giờ nói thiệt quý Phật tử luôn, đừng có buồn. Là hôm qua tôi có tâm sự một số với thầy lớn, mà lúc trước tôi có về tâm sự với thầy chúng tôi. Tôi nói bây giờ mình giảng pháp thì cũng rất là nhiều, mà giảng pháp nhiều mà quý Phật tử mà không có chứng nghiệm vào cái con đường này á, thì giống như là tụi tôi giới thiệu sản phẩm, đúng không? Giới thiệu sản phẩm này, chân ly này rất là tốt nè, rất là đẹp nè, giới thiệu cho đã, cái quý Phật tử không mua về uống, thấy không? Giới thiệu cho hay cái ly này, cái ly này là chất gì, chất mang, chất này chất kia. Thì chúng tôi giới thiệu cái con đường thiền tâm là quý Phật tử nghe thấy là rất rất là hấp dẫn, thấy không? Mà khi mà tôi nói quá thệ nghiện sao quý Phật tử cũng nghe, mà nhiều khi cũng nghi là có đúng không biết nữa, vì mình chưa có trải nghiệm qua mà. Cho nên tôi tâm sự với thầy chúng tôi, mà sau này tôi làm một dàn thất rồi đó, cho nên quý Phật tử thấy cái công trình tôi nhiều á, là không phải cái công trình cho số đông, mà cái công trình tôi nhiều là công trình cho số đông chứ không phải là cá nhân. Cho nên tôi làm một số thất dài mà đủ điều kiện quý Phật tử sau này á ra nhập thất thử từ 1 ngày cho đến 7 ngày dưới sự điều khiển của các vị lớn. Tức là khi mà mở những cái khóa tu á từ 3 ngày cho đến 7 ngày xong, những người nào mà tu có kết quả thì mình vào trong thất đó mình để mình chiêm nghiệm về giáo pháp của Đức Phật. Chứ còn bây giờ mình nghe xong rồi, giống như bây giờ quý Phật tử đi ra cái sông mà sông Đồng Nai đó, đó, hoặc là mình xuống miền Tây mình thấy những cái con sông lớn á, quý Phật tử thấy buổi chiều á bèo nó trôi xuống, thấy không? Bèo nó trôi xuống rất là nhiều, gọi là bèo dạt lấy trôi. Cái mình lấy cái hòn đá cái mình liên xuống một cái bèo nó dạt ra, mà nó dạt ra xong sao? 5 phút sau cái nó tấp lại. Mây á, mình thấy mây không? Mặt trăng mặt trời có, nhưng mà bị mây nó che phủ, cái lâu lâu nó dạt ra một cái. Thì quý Phật tử nghe pháp thì cũng nghe, cũng thấy, cũng hay gì, cũng hiểu. Nhưng mà sao gọi là bèo dạt mây trôi, nó tắp lại. Đây là rất là rõ. Mà sợ vậy mà chúng tôi đã có những lần thực tập, như có những lần tôi nhập thất trong 4 tháng trong thất, thì mới chiêm nghiệm rằng lời của Phật dạy rất là đúng. Mình vào đó mình chỉ có công phu, không có coi sách gì hết đó. Ba thời sám hối, 4 thời tụng kinh, tức là một ngày ở thất là 7 thời rồi. Thì quý Phật tử thấy không, cái cây mà nó ướt cách mấy, mà quý Phật tử cọ một thời gian nó cũng phục lửa. Thì cái thân mình bây giờ giàu cái tạo nhiều nghiệp cách mấy mà mình còn hồi đó cũng phục lửa. Tin điều đó đi, tôi đã từng kinh nghiệm qua những cái điều này đó. Thì sau này tôi nói là không có giới thiệu sản phẩm nữa, mà tự quý Phật tử phải khám phá ra cái con đường này đó, nó rất là rõ. Cho nên nó là tâm bồ đề giống như hạt giống có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh. Mà khi mình vào trong thất mình phát tâm bồ đề rồi thì bắt đầu mình đối diện lại cái nghiệp lực ngày xưa trong cái thời quá khứ hoặc đời này mình gieo, chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà tôi nói rồi, cái tâm bồ đề này nó có một cái kiên định, sắc bén, khi thệ nguyện quý Phật tử phát lên, là làm tẩy rửa hết những cái nghiệp lực của quý Phật tử. Mà muốn được như thế là quý Phật tử phải chứng nghiệm, chứ không có nghe suông nữa. Đó, cho nên quý Phật tử phải chuẩn bị sẵn sàng cái con đường mình sẽ đi. Cho nên Hòa Thượng nói là nếu mà tôi xiển dương thiền tâm đời trần mà cư sĩ tu mà không có kết quả, cư sĩ tu mà không có ngộ đạo, thì tinh thần thiền đời trần nó không có. Mà tinh thần thiền đời trần là gì? Tức là cư sĩ, kể cả gì nữa, những người xuất gia là phải đạt đến con đường này, tức là con đường chứng nghiệm đó. Tâm Bồ Đề giống như mặt đất, vì có thể gìn giữ tất cả pháp thế gian. Tức là cái tâm Bồ Đề mà giống như cái mặt đất, quý Phật tử thấy mặt đất làm sao? Tất cả các thứ thảo mộc đều mọc trên đất đó hết. Tức là bao nhiêu cái thiện pháp đều nó dồn chứa trong cái tâm Bồ Đề đó. Tâm Bồ Đề giống như nước trong, vì có thể rửa sạch tất cả sự nhơ bẩn của phiền não. Tức là có những cái phiền não cấu nhiễm, mà khi mà quý Phật tử phát tâm Bồ Đề tu tập chứng nghiệm thì tất cả các phiền não nó không còn. Ở đây tôi nói không còn là, nãy tôi nêu lên đó, tâm Bồ Đề là mình tỉnh thức, Bồ Đề là tỉnh thức. Mà khi mình tỉnh thức rồi, phiền não đến cái mình gì? Mình hóa giải nó được, mình chuyển hóa nó được. Đó. Tâm Bồ Đề giống như ngọn lửa lớn, vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp. Tới ngày xưa mình chấp ngã, chấp pháp, chấp đủ thứ hết, ai nói gì mình cũng chấp hết. Nhưng bây giờ mình phát cái tâm Bồ Đề, thể nghiệm sâu rộng rồi, thì những cái đó nó rớt, tức là buông xả rất là dễ. Đó gọi là những cái điều mà tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần câu thứ 11. Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành cung kính Ba La Mật, tức là theo chỗ người cần. Bồ Tát tự lấy hoặc của mình bố thí, chẳng để cho người kia phải mỏi mòn chờ đợi. Dùng tâm cung kính trao cho người kia mà chẳng thấy mình cung kính, chẳng thấy người kia nhận sự cung kính, không hai không khác, vì tự tính là ly. Tức là ở đây mình thấy học Bồ Tát, học cái con đường Bát Nhã thì nó hơi khó hơn là học những cái pháp khác. Bởi vì sao? Như mình thấy cái người đó thiếu thốn, ngày xưa mình đem đó mình cho làm sao, mình đưa một tay à, còn đằng này mình đưa hai tay, đằng sau nữa mình xá ta nữa. Quý tử thấy khó không? Mà chính cái điều đó quý Phật tử nghiên cứu kỹ cái Phật pháp mình mới thấy là, nếu khi mà quý Phật tử phát tâm mà bố thí mà không có ai nhận, cái đó mới mệt đó. Thấy không? Bây giờ mình muốn cho người ta mà người ta chịu nhận, bây giờ mình muốn làm từ thiện mà người ta chịu nhận. Sở dĩ mà người ta nhận mình cảm ơn là gì? Nhờ người ta mình mới có phước. Cho nên quý Phật tử thấy những cái giai thoại trong lịch sử á, mà những nhà giàu mà đến cúng dường ngày cái giết ngày không có nhận, lấy cách mấy ngày cúng nhận, là ngài nói bây giờ mấy ông phước dư là tôi không nhận, phước dư tôi không nhận nữa, phải không? Phước mà mấy ông nhiều quá tôi không nhận. Kể cả mà ông trời đế thích, ông phải quá hiện là hai vợ chồng cái người ăn mày nghèo khổ, thì lúc đó là tôn giả ca diếp không hướng tâm đến, mà không hướng tâm đến thì không biết. Nhưng mà khi mà bỏ hoặc thực trong miệng rồi, ngài mới phát hiện ra được đây là thiên vị, tức là những cái thức ăn của chư thiên. Mấy bữa nó là mấy ông á là đã giàu có rồi, đã sanh lên cung trời, mà bây giờ giả dạng người ăn mày xuống nữa, hiểu không? Cho nên quý Phật tử thấy sao? Mình bố thí, mình cúng dường mà người ta nhận rồi đó, thì đó là gì? Đó là ta kết duyên với mình. Thì cho nên gọi là gì? Học Bát Nhã Ba La Mật là cung kính, tức là những người cần Bồ Tát tự tay lấy, chứ không phải đợi người ta chờ mình gì nữa. Như hôm nào đó có một cái người ăn xin khổ quá đến nhà mình, cái mình vào cái mình nói để mình lấy một chút gạo mình cho họ, mà mình vào cái mình làm cái việc gì cái mình nhớ nữa hoặc mình quên. Còn đằng này là Bồ Tát là tự lấy hoặc của mình bố thí, chẳng để cho người kia phải mỏi mòn chờ đợi đó. Cho nên quý Phật tử thấy á, là trong cái phước điền á, nó có bốn loại phước điền. Thứ nhất là kính điền. Thứ nhất là kính điền là gì? Là quý Phật tử cúng dường cho Phật, cho các vị Bồ Tát. Kính điền tức là mình cung kính nhờ Đức Phật, nhờ Bồ Tát tìm ra cái con đường chánh pháp cho mình tu học, cho mình nhớ ơn, cho mình cúng dường. Rồi phước điền là gì? Phước điền là tức là cha nè, mẹ nè, tức là những vị đó đã sanh thành cho mình nhờ cái thân này mình tu học được. Còn ân điền là gì? Ba là ân điền, tức là chỉ cho thầy tổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đến mình cúng dường cho Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, đó gọi là ân điền. Ân điền có nghĩa là nhờ các ngài mình mới có chỗ nương tựa tu học. Còn bi điền là gì? Bi điền là cứu giúp cho những người bệnh tật, nghèo khổ. Tức là bốn cái ruộng phước đó bằng nhau nha, chứ không kém gì hết. Cho nên ở đây nói là dùng tâm cung kính trao cho người kia mà chẳng thấy mình cung kính. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy không? Tức là dùng cái thân tâm cung kính gì nữa, an ủi họ. Cho nên quý Phật tử thấy là trong tứ nhiếp pháp hành của Bồ Tát đó, thì cái thứ nhất là gì? Ai thuộc bài không? Thứ nhất là gì? Một là chúng ta bố thí. Mà bố thí cái là gì nữa? Ái ngữ. Ngay như bây giờ mình đem cho họ một cục xôi, mình nói ăn đi, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi, là bảo đảm người ta không chịu ăn cho mình, đúng không? Chứ không có chịu nhẫn. Mà bố thí nó kèm theo gì? Ái ngữ, tức là lời nó phải nhu nhuyễn, phải thanh tịnh. Bố thí mà cúng dường làm cho người ta cái tâm ta mát mẻ đó, thì chính đó là quý Phật tử đang học cái phương pháp bát nhã. Mình bố thí mình cúng dường sao cho tâm ta mát mẻ. Giống như mình tưới cái ruộng ta khô cằn quá, mình dùng cái nước gì đó mình tưới để cho cái đám ruộng ta nảy nở tươi tốt lên. Cho nên mình học cái phương pháp bát nhã rồi đó, thì bây giờ mình phải áp dụng, tức là mình cúng dường hoặc là mình bố thí là phải dùng cái tâm cung kính, chứ không để người ta mỏi mòn chờ đợi. Gọi là bố thí này, ái ngữ, lợi hành đồng sự đó. Cho nên có câu chuyện kể lại đó, là khi mà Huệ Tử mà ông làm tể tướng rồi đó, thì Trang Tử là bạn thân, bạn thân cái mù đó mắt bị mất mù đối kém, thì ông Trang Tử ông đến chỗ Huệ Tử mượn lúa để dòm ăn á. Thì ông Huệ Tử nói là thôi để sang năm tôi làm, mà nếu mà trúng mùa á, người ta đóng thế tôi nhiều, tôi sẽ cho anh mượn 10 tạ gạo luôn. Thì lúc này Trang Tử mới kể lại, giống như con cá bị mắc cạn, mình chịu cứu nó liền, mà mình nói là thôi bây giờ để tôi ra cái sông Trường Giang á, nước đó ngọt hơn tôi cứu. Thì lúc đó làm sao? Con cá nó chết. Thì tinh thần học Bồ Tát thường cũng vậy, tức là mình thấy người ta đói khổ, thiếu thốn thì mình cứu giúp. Mà cứu giúp làm gì? Tức là với cái tâm cung kính đó. Rồi chúng ta học qua câu thứ 12. Đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, hành tôn trọng đàn ba la mật, tức là đối với các chúng sanh Bồ Tát phải có tâm nghĩ tưởng như sư tăng, cha mẹ, dùng tâm tôn trọng, tấp chắp tay cung kính. Nếu không có tài hoặc ban cho thì phải khéo dùng lời an ủi họ, mà chẳng thấy mình là người tôn trọng, người kia được tôn trọng, không hai không khác, vì tự tính nó là ly. Tức này nó hơi khó chút nữa. Qua cái phần là thấy các chúng sanh, cái mình nghĩ tưởng giống như gì? Sư tăng nè, hoặc là cha, hoặc là mẹ, dùng tâm tôn trọng cung kính mình chắp tay. Cho nên quý Phật tử thấy á, là mình học bát nhã rồi đó, là mình thể hiện trong cái cuộc sống này, tịnh độ ngay nhân gian này, chứ không phải mà mình về cái Tây Phương rồi thì mới có là gọi là gì? Quý tử thuộc cái bài đó không? Tức là Bồ Tát quy bạn lữ. Tức là ở đây á, khi mình học cái pháp bát nhã rồi á, thì xung quanh của mình toàn là Phật là Bồ Tát thôi. Mà mình thấy xung quanh mình Phật là Bồ Tát á, thì cái tâm mình ngay trong giờ phút đó cũng là biểu hiện lên Phật và Bồ Tát. Tức là mình nhìn các chúng sanh á, thì giống như gì? Sư tăng nè, cha mẹ nè, dùng tâm tôn trọng cung kính chấp tay. Tức là tất cả những bước đi của mình, những lời nói của mình á, đều trong cái cõi tịnh độ hết, chứ không phải đợi lên Tây Phương mới có tịnh độ. Tức là ngay trong giờ phút thực tại này, ngay cõi nhân gian này, đều là biểu hiện nếp sống tịnh độ. Mà muốn được như thế là mình thấy cái người đó khi mà đối diện với mình á, là sư tăng, là cha, là mẹ. Đó cho nên gọi là người học bát nhã ba la mật. 13. Đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, hành cúng dường đàn ba la mật, tức là nếu Bồ Tát thấy chùa tháp thì phải quét dọn sạch sẽ, đem hương hoa đàn dầu đến cúng dường. Nếu thấy tôn tượng hư hoại, kinh sách sức chỉ thì phải tu sửa. Nếu thấy chúng tăng phải cúng dường y phục, thức ăn, ngộ cụ, thuốc mang, mà chẳng thấy mình là người cúng dường, người kia được cúng dường, không hai không khác,
Quỳ tự tính nó là ly, tức là cái này qua cái phần này nữa. Quý Phật tử thấy là nếu mà mình đến chùa tháp á, thì phải quét dọn sạch sẽ, giống như mà ngài Huyền Trang đó, ngài phát thệ nguyện là đi đến nơi nào gặp chùa tháp, ngài quét dọn xong là ngài nhiễu, tức là đi nhiễu tháp 3 vòng. Hôm qua quý Phật tử lên thiền viện Trúc Lâm đó, khánh thành cái bảo tháp, quý Phật tử có đi không? Tức là trong kinh Bách Duyên nó kể lại có 500 thiên tử mà xuống mà đảnh lễ một vị mà tăng ở Thiên Trúc, hỏi là 500 ông mà từ cổ nào đến. Mới kể rằng là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì có một số thầy tỳ kheo mới thỉnh xá lợi của Đức Phật xây cái tháp đó. Thì khi mà thỉnh xong rồi đó thì chư tăng ở chùa đó ngày nào cũng đi ra đảnh lễ tháp rồi nhiễu tháp cúng dường. Thì khu tại khu rừng đó có 500 con di hầu, tức 500 con khỉ á, thì thấy các thầy tỳ kheo mà đi nhiễu tháp cúng dường nó bắt trước luôn, nó cũng đi nhiễu tháp. Mà sau khi mà đi nhiễu tháp xong rồi đó thì một hôm cái mưa lũ lụt xuống nó cuốn trôi chết hết 500 khỉ luôn. Mà nhờ có một lần thôi, bắt trước thôi nha, khi mà nhiễu tháp để mà hành lễ cúng dường xá lợi của Như Lai á, cái được sanh thiên hết. Cho nên nói rất là rõ, khi gì mình phải làm gì, khi thấy chùa tháp thì phải quét dọn sạch sẽ. Trong kinh Tam Bảo Tâm Cảm Ứng có ghi cũng vậy, ông vua Trời Đế Thích mà ông được sanh lên cõi cung trời Đau Lợi á, thì ông nhớ lại cái kiếp quá khứ của ông á, có một lần ông đã từng đến Tinh Xá Kỳ Nguyên quét dọn chùa tháp. Đó là cái phần về cái phần sự. Thì cái phần lý sao, tức là trong mà 24 quay nghi á, tức là trong tỳ ni nhật dụng á, thì có một đoạn tỳ ni như thế này, tức là cần tảo và lam địa thời thời phước huệ sanh. Tức là mình xuyên mình quét đất già lam của mình á thì phước huệ mình nó tăng trưởng. Mà hỏi thật quý Phật tử nè, cái đất già lam mình nó sạch hay dơ? Sạch hay dơ? Quý Phật tử thấy á, cái tiếng Hán rất là hay. Các ai học tiếng Hán chưa? Chữ Phật á, bên là bộ nhân, nhân tức là người, một bên là bộ phất, phất tức là quét dọn. Tức là người mà siêng năng quét dọn á thì có một lúc nào đó sẽ thành gì? Thành Phật. Phải không? Mình mà quét thì sao? Sáng mình quét, cái chiều cái mình quét nữa, mệt và nghỉ. Mà còn các ngài là sáng trưa chiều đều quét đất già lam hết. Cho nên nói thật luôn, cái bài kệ của Thiền Sư Thần Tú á, thì Ngũ Tổ nói các ông mà đọc mà thuộc thôi nha, cũng được thấy tánh, lần lần sẽ thấy tánh. Thấy không? Ai thuộc cái bài kệ của ngài Thần Tú? Ai thuộc không? Thân là gì? Thân là cây bồ đề. Tâm gì? Tâm như đài gương sáng. Gì nữa? Siêng năng phải lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Nhiều người nói là cái pháp của ngài Thần Tú là tiệm đúng, tiệm. Nhưng mà mình nương cái phương pháp đó, ngày ngày mình lau chùi nó cũng lần lần nó sáng lên. Bây giờ mình còn phàm phu mà, đâu phải như lục tổ đâu, phải không? Cho nên cái phần này nói là siêng quét đất già lam luôn luôn sanh phước huệ, tức là cái phước mà cái tuệ mà nó tăng trưởng lên. Mà cái đất già lam mình á, mà mình không quét một ngày thử, mình coi thử, mà hôm nào đó mà quý Phật tử quên luôn, không nhớ tu, không nhớ sám hối, không nhớ tụng kinh, không coi kinh sách gì hết, chỉ cần một tuần thôi là tự nhiên là mình giống như người thế tục. Chỉ cần tuần thôi, kể cả như người xuất gia chúng tôi luôn, một tuần nha, hoặc là nửa tháng mà không xem một cái cuốn kinh cuốn sách nào hết, nhiều khi mình khéo á, mình cũng giống như người thế tục. Ở trên gọi là siêng quét đất già lam luôn luôn sanh phước huệ, khách quý nếu không đến cũng có thánh nhân qua. Khách quý là gì? Tức nghĩa là nếu mà mình không có ngộ đạo á, mình không có đốn ngộ á, thì cũng tệ lắm, mình cũng giống như là gì, giống như bậc thánh một chút. Tức là nếu mà không có khách quý thì có một lần nào đó thì thánh nhân đi ngang qua, phải không? Tự nhiên có một lần nào đó cái mình chợt ngộ lên, nhận ra được là thân tâm vô thường, vạn vật vô thường, tất cả các việc vô thường hết, thì chúng ta rất là dễ buông xả. Cho nên mình phải gì? Siêng quét đất già lam. Cho nên có ông tăng hỏi thiền sư Triệu Châu á, bạch hòa thượng, già lam thanh tịnh vì sao có bụi? Tức là già lam đã gọi là thanh tịnh vì sao có bụi? Thì thiền sư Triệu Châu trả lời sao? Lại có một điểm, tức là ông vừa khởi niệm thấy già lam thanh tịnh, làm khởi niệm rồi thì ngay trong giờ phút đó già lam nó vẫn đục. Cho nên là mình là cái người
căn cơ cũng hơi yếu đi, thôi bây giờ mình phải dùng phương pháp tiệm tu, tức là xuyên quét đất già lam. Cho nên ở đây nói là nếu thấy chùa tháp thì phải gì? Quét dọn cho sạch sẽ. Đó, cho nên cái phần này là mình phải siêng năng quét đất già lam của mình. Gì nữa? Đem hương hoa nè, đèn dầu đến cúng dường. À, đây tôi nói cho quý ông tử thấy là tôn giả A Na Lực á, là sở dĩ mà ngài được thiên nhãn á, là ngài kể Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn trong thời quá khứ có một lần con sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, cái lớn lên cái làm cái nghề ăn trộm. Quý ông tử thấy các bậc thánh giống như mình thôi, nhiều khi mình tuổi khổ mình nói là ngày xưa mình tạo này kia, nhưng mà các vị thánh đệ tử kể ra trong cái thời quá khứ lâu xa thì các ngài cũng giống như mình. Cho nên là ngài kể là có một lần ngài đi ăn trộm, đến một cái ngôi chùa chuẩn bị ăn trộm, cái thấy đèn dầu hết, ăn trộm mà cũng có lương năm một chút, thấy đèn dầu nó hết, cái ngài lục ở trong cái tủ lấy cái bình dầu, cái đổ đâu, đổ trên cái cây đèn thắp trước tượng Phật đó. Thì khi mà ngài đổ vào cây đèn dầu đó thắp trước Phật, bỗng nhiên nó rực sáng lên. Từ đó về sau cái ngài thôi cái nghề ăn trộm. Mà khi mà ngài thấy cái đèn dầu tự nhiên phục nó sáng lên rồi đó, thì ngay trong giờ phút đó ngài phát tâm bồ đề luôn, mãi mãi không xa vào ba đường ác, thẳng tiến con đường công phu gặp Phật luôn. Đó, thấy không? Còn mình sao? Có một lúc nữa mình thấy những cái hiện tượng lạ là tâm mình nó thức tỉnh, nó đột phá. Khi có một cái nhân duyên như thế rồi đó, thì khi mà gặp Phật rồi đó, nhờ cái túc duyên là đi đến chùa ăn trộm, mà dầu này dầu của ai? Dầu của chùa. Phải không? Dầu của chùa mà đổ trong cái đèn dầu, mà đèn dầu thắp sáng lên, chứ không phải mình mua nữa, mà còn được thiên nhãn, không chỉ là quý Phật tử tự tay mua. Ở đây tôi kể sơ lược cho tôi phải làm cái bằng chứng của tôi, quý Phật tử mới tin được. Chứ nhiều khi mà không có làm cái bằng chứng, mình nhiều khi mình kể ra làm cái bằng chứng của mình á, thì nhiều khi người ta không hiểu, người ta nói là mình có một cái ngã chút ít, mà không kể ra là quý Phật tử không có biết, phải không? Ngày xưa là tôi còn nhớ là khi mà tôi còn ở ngoài đời, tôi làm việc có tiền á, tôi chia ra ba phần. Phần thứ nhất á, là tôi sinh hoạt hàng ngày. Phần thứ hai là tôi không hiểu cái túc duyên mình đời trước như thế nào, mà tôi thích, rất thích là ngày xưa là chưa có dầu cát tường, mua dầu lửa cúng dường các chùa để thắp đèn cho Phật. Tôi làm mãi vậy mà suốt rằng mười mấy năm trời, cứ hỏi cái chùa nào mà hết dầu lửa là tôi mua đến. Rồi khi mà tôi đi xuất gia từ Thường Chiếu là đến lên Trúc Lâm là có dầu cát tường rồi đó, là các thiền viện tôi hay mua những cái thùng dầu cát tường tôi cúng dường, mà tôi rất thích là mua đèn dầu hoặc là thắp đèn trước Phật. Thì có một lần bệnh một số người mà họ khám mắt từ thiện lên đó, họ khám mắt từ thiện lên để mà khám mắt từ thiện ở Trúc Lâm á, thì khi mà các ông bác sĩ kia tôi khám, tôi nói tôi đâu có đau mắt ở đâu mà khám. Thì đến khi mà 4 giờ chiều á, thì có một cái ông thầy, ông nói là bây giờ thầy ra là khám thử đi, có những người mà nói là không bị gì á, nhưng mà ra khám rồi thì mới phát hiện ra rằng mình bị mắt. Tôi mới nghe vậy thôi tôi ra khám. Đúng lý ra là 4 giờ chiều có ông bác sĩ đón về, nhưng mà ông mất cái chìa khóa, chìa khóa xe hơi ông bỏ ông túi bị nó rớt, cho nên ông tìm kéo dài tới 5 giờ luôn. Cho nên lúc mà tôi ra 5 giờ ông còn, tôi vừa khám một cái thôi, lúc đó tôi còn nhớ là trong cái mùa an cư kiết hạ là tháng 6, mà tôi vừa khám một cái thôi là ông chạy lên liền, ông nói Hòa Thượng Trúc Lâm là tôi phải xuống gấp, mà không mổ gấp á, chừng nửa tháng nữa không thấy đường. Quý tử biết bị gì không? Tức là bị cườm nước mà đến giai đoạn cuối rồi, đâu phải bị một con đâu, hai con luôn, thấy không? Mà tại sao như thế? Tôi kể ra rồi, quý Phật tử thấy cái vi diệu, cái năng lực là khi mình phát tâm làm những cái việc đó, thì khi mình gieo cái nhân đó rồi thì cái quả tốt nó đến cho mình. Thì sau khi tôi đến gặp Hòa Thượng cho phép xuống rồi đó, thì cũng cái ngày đó luôn là bên Pháp nó mới đem về một cái loại máy không mổ bằng tay nữa, mà bắn tia laser. Tôi còn nhớ lại bắn tia laser vào trong con mắt tôi, hai con xong rồi đó, thì còn nhớ lại là bắn bằng máy chứ không bằng mổ bằng mắt. Thì sau khi mà về xong rồi, tôi còn nhớ lại năm đó 2004 về luôn rồi, thì kể đến bây giờ luôn là con mắt tôi xuống khám lần nào cũng bình thường. Mà có một cái vị thầy này cũng bị như tôi, mà hồi xưa là chưa có phương tiện làm mổ bằng máy, mà mổ bằng dao bằng kéo á, thầy đó là thầy mổ 9 lần, đến lần thứ 9 hai con mắt thầy không thấy luôn. Là do cái gì? Tức là tuy rằng cái túc nghiệp mình nó đến, cái nghiệp lực mình nó đến, nhưng mà nhờ cái nhân mình á, gieo cái nhân tố lành thì tức khắc cái nghiệp lực mình quá giải. Đó, cho nên cái phần này tôi minh chứng cái điều đó luôn. Nên tôi học cái kinh này tôi rất là giật mình, là khi mình đem hương hoa đèn dầu đến cúng dường Tam Bảo, đây là nói phần sự thôi, thì nó cũng được kết quả mỹ mãn. Cũng giống như là Tôn giả A Na Lực, khi ngài đến chùa, ngài trộm dầu của chùa á, phải không? Lấy dầu của chùa đổ trên đèn dầu, mà đời sau khi gặp Phật cũng chứng thiên nhãn, là huống chi mình, phải không? Đó, nên cái phần này mình phải tin. À, tuy rằng học cái phương pháp thiền đốn ngộ, nhưng mà cái việc ngày mình cũng làm. Cho nên á, thiền sư Quỳnh Minh nói sao? Hữu quy ti nghị, nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành. Tức là cái pháp này hữu quy tuy là giả dối, nhưng mà bỏ nó đi thì Phật đạo cũng thành tựu được. Đó, cho nên mỗi cái mình phải kết duyên. Đó. Nếu thấy tôn tượng hư hoại, kinh sách sức chỉ mất mát, thì chúng ta phải gì? À, tu bổ sửa lại. À, chẳng hạn như là Tôn giả Ca Diếp mà được sanh ra cái thân người của ngài đó là vàng rầm đó, quý tử nhớ không? Rồi nhờ cái đời trước trong thời quá khứ đi ngang qua một cái ngôi tượng, thấy bị cái tượng nó bị hư, phải không? À, bị bể, cái ngài phát tâm cái mấy đồng tiền mua vàng về lót đó. Gì nữa? Nếu thấy chúng tăng thì phải cúng dường y phục, thức ăn, ngộ cụ, thuốc men mà chẳng thấy mình là người cúng dường, người kia được cúng dường. À, tức là mình làm tất cả các việc thiện pháp, kể cả bố thí, kể cả cúng dường luôn, mà mình không thấy mình cúng dường, người khác nhận. Đó là mình học pháp bát nhã. À, trên ba cái phần bát nhã này thì tôi mong muốn cho quý Phật tử phải ứng dụng, chứng nghiệm trong cuộc sống. Tức là mình gọi gì? À, Đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật. Mình tưởng Đại Bồ Tát là cái gì lớn lao, phải không? Nhưng mà Đại Bồ Tát là chỉ biểu hiện trong cuộc sống thôi, mà ngay trong giờ phút đó mình làm được là mình là gì? À, Đại Bồ Tát trong cuộc sống này. Mình không phải là Đại Bồ Tát mãi mãi, nhưng mà từng giờ từng phút mà quý Phật tử làm được thì chính ngay trong giờ phút đó mình là Đại Bồ Tát, phải không? Mà chính mà quý Phật tử là Đại Bồ Tát rồi đó, hành bát nhã ba la mật rồi đó, thì quý Phật tử có một cái năng lực là giữa đám đông, mình không có run sợ. Đây không phải mình ngã, mình tăng trưởng ngã. Ngay bây giờ mình đi giữa đám đông mình nói là tôi là Đại Bồ Tát, tôi không sợ ai, không phải. Chính cái mình học bát nhã này, mình chứng nghiệm trong giáo pháp này rồi đó, thì dầu cho mình đi giữa đám đông, dầu cho mình vượt qua biển trùng sóng khơi, mình cũng không có sợ hãi, bởi vì mình có thệ nguyện sâu rộng, nhớ gì đó nha. Cho nên mình học rồi đó, mình mới biết được rằng mình không có mong cầu một cái điều gì hết, mà mình thể hiện trong nếp sống hành bát nhã, thì bảo đảm quý Phật tử đời đời không rớt ba đường ác, tức là ba cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đóng cửa, gọi là đóng cửa luôn, từ đây vĩnh viễn. Tin điều đó là do quý Phật tử, phải không? Cho nên mình phải phát nguyện học bát nhã ba la mật, là mình làm tất cả các việc thiện pháp không có thấy mình làm, tu tất cả thiện pháp mà không thấy mình tu, tức là bố thí nè, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, mình làm tất cả nhưng mà không thấy mình làm, bởi vì bản chất nó lì. Quý Phật tử thấy không? Hư không bao hàm vạn tượng, mà hư không bao giờ khởi niệm ta bao hàm vạn tượng, phải không? Mặt trời mặt trăng chiếu soi cho vạn loại, mà mặt trời mặt trăng chưa từng bao giờ khởi niệm ta chiếu soi cho vạn loại, phải không? Đó, tự đến tự đi, đó là tinh thần học bát nhã. Thì chúng tôi mong muốn cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp kết duyên sâu với bát nhã, hành bát nhã ba la mật để mà thành tựu Phật quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ qua cái phần thanh vấn, quý tử có hỏi gì không? Nếu mà ông hỏi thì chúng ta hồi hướng cái hỏi gì không? Thì Phật tử đây hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy, hằng đêm con tụng bát nhã và sám hối sáu căn, khi con nhìn lên bàn thờ Phật, con thấy hình ảnh Phật lung linh và màu vàng sáng chói. Trước khi vào thời khóa tụng kinh, con phát nguyện đời đời kiếp kiếp cho mình gặp Phật pháp, gặp chánh pháp và xuất gia tu học Phật đạo cho đến ngày viên mãn, kính mong thầy giảng giải cho con hiểu.
Câu thứ hai, vì con sau khi mất có cúng dường trai tăng tuần thất thứ ba và tuần thất thứ bảy, người con dâu ngủ thấy dì con ngồi trên hoa sen kêu mẹ, nhưng dì không nghe và cứ bay cao lên, kính mong thầy giải thích cho con hiểu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đây á, Phật tử này hỏi hai câu hỏi, tức là hàng đêm tụng kinh Bát Nhã và sám hối, khi mình nhìn lên bàn thờ Phật thấy hình ảnh Phật lung linh và màu vàng sáng chói đó. Thì đây á, là quý Phật tử thấy là gọi là trong khi mà quý Phật tử tụng kinh sám hối mà với cái tâm mình thành kính á, gọi là cơ cảm trong cái bài tán Phật á, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Khi mà cái tâm mình cảm được á, thì tự nhiên mình thấy là, cho nên các ngài nói là khi mà trở về bản thể là thấy rõ ràng cõi này cõi tịnh độ rõ luôn, tức là toàn tất cả cái thế giới này là nó lung linh màu nhiệm hết. Trên các ngài nói là khi trở về bản thể rồi đó thì ngọn cỏ gì nữa, hàng hòn sỏi gì nữa, bụi trúc bụi gai cũng đều là Bát Nhã hết, cái gì cũng Bát Nhã hết. Nên có ông tăng nói là thưa bà thương, như vậy cái cục cức có Bát Nhã không? Ngài nói cũng có Bát Nhã, thấy không? Khi mà nhiều khi á, quý tử nhớ lại thiền sư Pháp Nhãn á, khi á ngài lạy kinh Pháp Hoa, tức là cứ một chữ ngài lạy một chữ, ngài như thị ngã quan nhất thời Phật tại xá vệ vất kỳ thọ cấp cô độc, cứ một lạy cho ngài như ngài lạy xuống lạy như thị ngài lạy xuống lạy. Mà đến khi mà quý Phật tử nhớ lại mà trong kinh Pháp Hoa là chàng cùng tử hốc phân á, đến chữ phân là chữ gì? Phân á mà dịch ra tiếng Việt là gì? Là cức. Mà đến chữ cức cái ngày hằng ngày không dám lại, ngày do dữ quá, nói cái chữ gì lại được chứ mà chữ cức sao lại. Mà ngay trong giờ phút đó cái ngày ngộ luôn, ngày ngộ luôn cái ngày lại xuống, thì ngay trong giờ phút ngày đốn ngộ. Bởi vì mình thấy hai, phải không? Thấy cái gì nó trong sạch, nó thì nó thanh tịnh thì mình cung kính, còn cái gì nó không trong sạch, không thanh tịnh thì mình cũng cung kính. Còn khi mình trở về cái bản thể của mình, ngay trong giờ phút đó mình chỉ nhớ lời kinh tiếng kệ, tức là mình trở về cái pháp thể của mình, cái bản thể như nhiên của mình rồi đó, thì toàn cảnh tất cả các pháp giới là một. Cái gì nó cũng đẹp hết, cái gì nó cũng sáng sủa hết, cái gì nó cũng có lạ. Mà ngay trong giờ phút đó mà chỉ cần quý Phật tử chấp thôi, chấp mình cứng thánh, chấp mình cái này cái kia là cái ngã nó tăng trưởng, là lúc đó quý Phật tử bệnh. Nên vừa rồi có một cô Phật tử ra thiền viện tôi trình á, cô nói một khi mà cô ngồi xuống một cái thôi mà cô thấy là hai bên Bồ Tát thỉnh cô lên pháp tòa nói pháp. Tôi nói là cô bị bệnh rồi. Bệnh sao? Bồ Tát mà còn thỉnh cô nói pháp nữa thì các vị mà xuất gia cô coi đâu ra gì, đúng không? Cho nên đó là cái bệnh đó, nên qua cái phần này phải nêu lên cho quý Phật tử hiểu. Tức là cái phần này á, mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy rất là kỹ, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Nếu mình cho mình chứng thánh thì mình rớt trong đường tà, nếu mình cho mình không phải là chứng thánh thì đó là con đường thiện của mình, tức là thiện pháp mình ngày ngày tăng trưởng lên. Do cái cơ duyên này mình mới có niềm tin với Tam Bảo, cũng có gì lạ hết đó. Thì khi mà quý Phật tử phát nguyện đời đời kiếp kiếp mình gặp Phật pháp, rồi gặp chánh pháp, mình tu mình xuất gia đó, thì khi mình khởi lên một cái niệm đó là một hạt giống nó tăng trưởng, nó nảy nở, mình cứ mãi mãi như thế này á thì chắc chắn rằng đời sau cái nhân cái duyên này nó kéo mình vô chùa, nó đẩy mình vào chùa chứ không có gì lạ hết. Còn mình ở chùa mà mình cứ nghĩ ở ngồi đời thì có một lúc nào đó cái nó đẩy mình ra đời, có vậy thôi, phải không? Tức là mình ở cái nhà thế tục mà cái tâm mình đó ở trong cái nhà xuất thế gian thì có một lúc nào đó mình ở trong nhà xuất thế gian. Cho nên lục tổ nói á, phải không? Lục tổ nói là mà cái người mà ở trong chùa, phải không, mà nghĩ luôn luôn nghĩ chuyện ngồi đời thì giống như á, mà cái người ở Tây Phương mà nghĩ về đâu, nghĩ về người nghĩ ở Đông Phương, mà cái người ở Đông Phương mà luôn luôn nghĩ ở Tây Phương thì giống như người ở Đông Phương mà luôn luôn đang ở trong cảnh giới Tây Phương, phải không? Thì đây cũng vậy, khi mà quý Phật tử khởi một cái niệm đó rồi đó thì chắc chắn rằng cái hạt giống đó nó đã rớt trong tàng thức của quý Phật tử, trên đời sau ra cái mình nhớ, hoặc là mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng mõ, nghe tiếng khánh, cái mình kích thích mình, chính cái điều kích thích mình cái mình vào chùa. Giống như Hòa Thượng Trúc Lâm đó, 9 tuổi đi ngang qua cái một cái ngọn
đòi, bỗng nhiên nghe cái tiếng chuông cái hòa thượng làm cái bài thơ đó, ai thuộc không? Non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài. Gì nữa? Đệ tử hòa thượng không thuộc, tôi đỡ cho thuộc không? Quăng quẳng gì? Cho nên là hòa thượng 9 tuổi thôi mà hòa thượng làm được cái bài thơ đó rồi. Đó là do cái túc nghiệp của hòa thượng ngày xưa. Thì đây á, khi mà ở đây nói có bà dì mất, rồi cúng dường trai tăng tuần thất thứ 3 đến thứ 7 mà gặp cái chuyện này đó thì đó là tốt, đó là điều lành. Chứ còn mà mình cha mẹ mình mất mà cúng dường trai phạn trai tăng xong hết rồi, phải không? Mà tối cái mình đêm đó mình ngủ mình gặp á, chẳng hạn như cha mình mẹ mình mà đi trong bùn lầy, hoặc là gánh, hoặc là bưng, hoặc là gì đó, là mình biết đang rớt trong cái đường khổ. Tự nhiên gọi là cái tâm nó tương tục, nó cảm. Cũng giống như cái người con mà đi xa, mà người mẹ nhà nôn nóng, mà người ta nói là cắn cái ngón tay út á, thì người con nóng ruột trở về đó. Thì đây gọi là cơ cảm của giữa cha và mẹ, báo lên cái điểm rất là tốt. Thì đây cũng là rất là tốt trong cái gì đó. Thì đây nè, thì đây có Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây có một người nói là có một người thân mất được 11 ngày, rồi về cái nhập vào người khác, nói là chết quan ức, rồi đòi bắt cháu con xưng là yêu tinh gì đó. Hiện giờ gia đình rất là bối rối. Thì đây là quý Phật tử, là tôi khuyên cho quý Phật tử, nhiều khi mình cũng đừng có tin vào cái đó quá. Đó, nhiều khi là những cái loài tinh mỹ rồi nó nhập vào, rồi nó xưng là cha mình, là mẹ mình. Quý Phật tử mà coi mà lục đạo, mà con đường lục đạo có kể lại đó, có cái người này là chuyên làm việc phước thiện không mà cả đời luôn, nhưng mà khi mà đến cái ngày giỗ 49, cái nhập vào cái người đó khóc, khóc quá trời luôn, nó là bị rớt xuống cái cõi khổ. Rớt cái cõi khổ rồi cái người con mới ngạc nhiên quá, nói là cha mẹ, người mẹ mình làm việc phước thiện tu tập mà tại sao rớt xuống đường khổ, rất là ngạ quỷ đồ ăn uống. Cái tối lại mộng cái thấy người mẹ hiện về mách là: mẹ làm phước thiện con sẽ tin, mẹ bây giờ sanh lên cõi cung trời rồi, cung trời Đâu Lợi, về báo mộng cho con biết. Mà cái người nhặt vào tức là cái con quỷ bị chết, chết sau gốc cây nhà đó, bây giờ nó đói quá, nó giả dạng là làm người thân. Bây giờ thì quý Phật tử phải tin cái điều đó. Thì thôi bây giờ theo bản thân của chúng tôi á, thì thôi bây giờ mình ghi tên cái người mất, gửi các thiền viện, gửi các chùa, nhờ quý thầy quý cô chú nghiện hồi hướng. Hoặc nói khác hơn đó, bây giờ mình lấy cái tên người mất này nè, mình ghi cái tên cầu siêu là cái hình nữa. Đây tôi bày thêm một cách nữa, cái mình dán các đại hồng chung, các thiền viện, các chùa, để hàng đêm mình đến mình dán, thôi khỏi cần xin cũng được, mình đến chùa cái mình vô đảnh để tam bảo xong á, sẵn cái duyên cái mình ra mình dán ở trong cái chuông đó, để ngày ngày các thầy á giống lên tiếng chuông thì người thân mình cũng thức tỉnh. Đây tôi nói là năm ăn năm thua thôi nha, thì tôi chưa biết yêu tinh ở đâu, thấy không? Đó đó, cho nên qua cái phần này mình đừng có ngại, bây giờ mình dùng tam bảo quá giải, phải không? Có những chuyện mình đừng có sợ gì hết á, dùng tam bảo quá giải. Như bữa tôi lên thiền viện Trúc Lâm, có một ni này cũng ni lớn á, trong Trúc Lâm nói là có một người cháu nói là yêu tinh gì chập lên, rồi một lần nhập á chạy cái tay quyết rồi, bây giờ sao mà yêu tinh gì sao mà khôn quá, dành đất rồi cát nhà cửa củ cải, tôi nói yêu tinh đâu có dành ba chuyện này, không? Nhiều khi giả dạng yêu tinh nữa, nhiều khi mình cứ nói yêu tinh không, phải không? Thôi bây giờ, nhưng mà muốn cho gia đình yên ổn thì thôi bây giờ mình lấy cái tên người đó, cái mình làm cái pháp cầu an các nơi. Nhiều khi cái tâm người ta chuyển, mà cái tâm mà tham lam người ta chuyển rồi đó, thì yêu tinh nó xuất ra luôn. Mà tôi nghi là yêu tinh này yêu tinh tham quá, phải không? Yêu tinh gì mà dành đất, dành của, dành cải, cho nên mình khỏi, đừng có chú trọng cái đó quá. Thì qua cái phần này tôi trả lời rất là rõ, tức là bây giờ mình lấy tên của người mất, người thân của mình, gửi các chùa, các thiền viện, các tinh xá, để mà nhờ các thầy hàng đêm cầu siêu, tức là nhờ cái nhân duyên lành này mà được an ổn giữa người sống và người chết đó. Thì bây giờ quý Phật tử có hỏi gì thêm không?
Dạ, con kính bạch thầy.
Đây là thường thường là những người mà lớn tuổi mà đến quy y ở Thường Chiếu và Trúc Lâm á, thường thường là kết cái nhân duyên lành. Tức là Hòa Thượng Thường Chiếu cũng khuyên người ta về nhớ niệm Phật, nhớ tu tập. Thường thường bây giờ mình phải khẳng định một cái điểm, tất cả các pháp môn của nhà Phật á, là điều chỉ cho mình đến cái chỗ cứu cánh, giác ngộ giải thoát. Thì thôi bây giờ một là mình chia ra rạch rồi, nếu mà mình tu thiền được, có nhân duyên mình tu thiền thì mình phải quyết chí ngồi thiền, sám hối, tụng kinh. Còn nếu mà mình thấy mình không có đủ duyên tu thiền, mình tu tịnh độ, mình phải quyết chí niệm Phật cho đến nơi đến chốn. Mà mình thấy mình niệm Phật không được thì thôi bây giờ mình trì chú, mà mình trì cũng cho đến nơi đến chốn. Còn cái người Việt Nam mình á, tôi nói là cái dạng lưng lửng làm sao. Nhiều khi á, thiền cũng tu, tịnh cũng tu, mật cũng tu, rồi khi mình lớn tuổi rồi cái nó chế quới. Cũng giống như bây giờ mình đi qua một cái biển lớn mà có ba chiếc thuyền, mình không muốn ngồi chiếc thuyền nào hết. Có nhiều lúc á mà mình muốn là chiếc thuyền này á, mình đỡ cái chân bên này, chân bên kia, rồi cái đầu cái thuyền bên kia nữa, thành ra ba chiếc thuyền mà tải mình qua sao được, phải không? Tức là pháp nào mình cũng thích hết. Cho nên bây giờ tôi qua cái sự kiện này á, là tôi khuyên quý Phật tử, nếu mình có duyên với pháp môn nào cái mình thẳng tiến công phu, chứ không thôi là nhiều khi mình lớn tuổi rồi cái mình nó do dự đủ hết. Nên qua cái phần này á, thì cái người thân của cô á, thì thôi bây giờ là cái pháp nào tu cũng được hết. Thì bây giờ mình đưa qua cái phần giáo. Giáo có nghĩa là mình tụng kinh. Bây giờ mình lựa những vị thầy nào mà tụng kinh hay đó. Tôi thấy là bây giờ có những vị tụng kinh rất là hay, hay như Hòa Thượng Thường Chiếu, rồi thầy Chí Thót, đó, những vị thầy mà mình thấy tụng kinh hay đó. Cái mình mở lên khi mà bà ngủ, bà chìm vào trong giấc ngủ á, cái mình mở riêu riêu cho bà nghe. Có những người niệm Phật không được, tu thiền không được, trì chú không được, tu giáo lại được. Tu giáo nghĩa là nghe những cái bài tụng của các vị bờ thượng, của các vị thầy, tự nhiên họ tu được. Ngày xưa tôi ở bên Canada có một cái ông này, ông niệm Phật cũng được, tu thiền cũng được, trì chú cũng được luôn, mất ăn mất ngủ. Cái tôi biết rồi, cái tôi lên thiền viện tôi, cái tôi nói thôi bây giờ gia đình mà muốn cho cái người này hết bệnh á, đến cái giai đoạn khủng hoảng rồi, tức là tưởng chết rồi, bây giờ muốn tự tử thôi, thì bắt buộc nhất là tôi phải làm gì? Tức là mở những cái bài kinh sám của Hòa Thượng Thường Chiếu tụng cho nghe, hoặc là thầy Chí Thót tụng cũng rất là hay. Cái mình cho họ nghe, khi mà họ nghe tiếng kinh lời cởi rồi đó, có những cái họ chấn động, thì tức khắc cái nghiệp lực họ hết rồi, bắt đầu mới chỉ vào cái phương pháp niệm Phật đó. Cho nên là bây giờ mình cho họ nghe giáo trước, nghe những cái bài tụng đó. Chẳng hạn như ngày xưa, bây giờ thầy Thông Giáo ngày xưa mà mất, bây giờ mất rồi đó. Ngày xưa thầy ở Thường Chiếu, sau là Trúc Lâm á, thầy kể tôi á, là sở dĩ mà thầy xuất gia được á, là thầy nghe tiếng tụng kinh của Hòa Thượng Thường Chiếu, là ngài mới phát tâm đi xuất gia. Và sau khi mà xuất gia rồi, ngài cũng ngày đêm nghe cái tiếng tụng của Hòa Thượng Thường Chiếu á, thì tâm ngài mới yên được. Thế không, có những người họ chịu nghe về giáo. Cho nên qua cái phần này thì thôi, mình thỉnh mấy cái đĩa của các vị hòa thượng, quý thầy nào mà tụng kinh mà nghe mà nó mùi mẫn á, cho nên về cái mình mở lên nghe. Tôi trả lời rồi, xong không? Giờ ai hỏi nữa không? Ai hỏi không? Thì thôi, mà hỏi thì thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng, cũng đến giờ rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất